một lần tu luyện đủ rằng co hơn nửa ngày, biết ánh trăng sơ thăng là lúc, Bạch Vũ mới kéo mệt mỏi thân thể phao nổi lên tiêu tuyệt chuẩn bị cho hắn thuốc tắm. Nếu như không phải ở huấn luyện trong Bạch Vũ vẫn luôn mở ra về chiến hồn độc y vô song đệ nhị năng lực tự trị liệu nói, sợ rằng Bạch Vũ đã sớm mệt mỏi cút. Lợi dụng thuốc tắm công năng khôi phục một ít thể lực sau, Bạch Vũ liền dẫn Lý Đại Bản hăng hái đi ra tiểu viện, hấp tấp thẳng đến tụ bảo lâu đi. Buổi tối đế đô thành sáng sủa ngọn đèn dầu hầu như ánh đỏ nữa bầu trời, thuộc về thế gia đại tộc thời gian đoạn vừa mới bắt đầu. Bạch Vũ mang theo Lý Đại Bản từ từ đi dạo nổi lên chợ, không bao lâu, hai người liền tới đến tụ bảo đường trước cửa chính. Tụ bảo đường Bạch Vũ đã tới hai lần, nhưng tụ bảo đường cửa chính Bạch Vũ vẫn là lần đầu tiên thấy. Chỉ thấy cái này tụ bảo đường cửa chính hai bên để hai tòa độ về một tầng đồng kim sán sán lớn kỳ lân, tương đối có khí thế, lại nhìn tụ bảo đường cửa chính lên dắt thiếp vàng trên tấm bảng, giống bay phượng múa viết năm tên đại tự, hoàng thất tụ bảo đường, xuyên thấu qua cổng, Bạch Vũ có thể thấy rõ ràng tụ bảo đường nội xanh vàng rực rỡ xa hoa trang sức. Xách xách. Nhìn nhân ra khí phái này, nghe nói trên tấm bảng năm tên lớn chữ đều là hiện nay hoàng đế bệ hạ tự mình viết lên. Lý Đại Bàn không khỏi hâm mộ nhìn ngọn đèn dầu huy hoàng tụ bảo đường, thác thiếu gia cúi chào, tiểu nhân lại là lần đầu tiên đến tụ bảo đường a. Sợ rằng sau đó ngươi sẽ thường tới. Bạch Vũ cười cười, trước hướng phía tụ bảo đường bước ra bước chân. Đúng lúc này, Bạch Vũ phía sau đột nhiên vang lên một cái thanh âm âm dương quái khí, ai? Đây không phải là kinh tài tuyệt diễm Vũ thiếu gia sao? Thế nào cũng có dội danh đi dạo tụ bảo đường a. Tụ bảo đường cũng không bán đấu giá mỹ nữ a. Bạch Vũ trầm mê tại tiểu sắc là đế đô sở hữu thế gia đại tộc đều biết chuyện tình, huống chi còn có mấy ngày hôm trước Bạch Vũ đùa giỡn Bạch Thiến Nhi cái này vừa ra tù nhỉ, vì vậy bọn họ chỉ cần vừa nghĩ tới Bạch Vũ, lập tức sẽ cùng nữ nhân liên tưởng đến cùng nhau. Nghe cái này lời chói tai ngữ, Bạch Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nghiêng đầu, đầu tiên đập vào mi mắt liền là một gã quần áo đẹp đẽ quý giá, tướng mạo tuấn mỹ tuổi nhỏ xuất ca, Bạch Vũ nhận được thằng ngãi này, Trần thị gia tộc người thừa kế, đại thiếu gia, Trần Kỳ Thụy. Đúng vậy, huynh đệ ta đã sớm nghe nói Trần đại thiếu gia tiểu kiều thê chính là xinh đẹp rất à, lúc nào chơi, mượn cho huynh đệ dùng một chút. Tên côn đồ xuất thân Bạch Vũ, ngôn ngữ năng lực không có thể như vậy đùa giỡn. Ngươi cái này chó nhà có tang, ngại mệnh dài. Trần Kỳ Thụy sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trên tay đột nhiên bạo khởi một đoàn sâu màu cam quan mang, tranh cấp thượng phẩm. Đường đường Trần gia đại thiếu gia khi nào bị loại này điều khí? Huống chi là bị một cái trước đây đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại phế vật Vũ nhục. Mắt thấy Trần Kỳ Thụy cùng Bạch Vũ đánh nhau. Lúc này, một cái chim hoàng oanh vậy giọng nữ phảng phất âm thanh của tự nhiên thông thường vang lên, "Nhị vị, nơi này là ta đại đường hoàng thất sản nghiệp, muốn đánh cũng muốn phân một chút trường hợp đi." Tất cả mọi người bị cái này êm thai giọng nữ đem lực chú ý hấp dẫn, bao quát Trần Kỳ Thụy cùng Bạch Vũ. Chỉ thấy một gã mặc màu tím nhạt trường sam tuyệt cô gái xinh đẹp ở một đám kim giáp võ sĩ vòng vây dưới, hướng phía tụ bảo đường bên này chậm rãi đã đi tới. Lại nhìn thiếu nữ này, đôi mi thanh tú, đôi mắt sáng, mũi quỳnh, môi anh đào, ngũ quan xinh xắn phảng phất là nhất kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật vậy, làm người ta bất chi bất giác say mê đến trong đó. Bất quá thiếu nữ này hấp dẫn người nhất cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, mà là toàn thân cao thấp chỗ toát ra cái loại đó cao quý, đại khí, cao không thể leo tới khí chất. Thiếu nữ này chính là đại đường đế quốc hoàng đế thương yêu nhất tiểu công chúa, Lý Mộng Giao. Lý Mộng Giao bên người còn tiếu xanh xanh đứng thẳng một gã dung mạo quyết không ở nàng dưới thiếu nữ áo lam. Người này Bạch Vũ nhận thức, đại đường đế quốc binh mã đại nguyên soái Ninh Cửu Tiêu bảo bối tiểu nữ nhi, Ninh Hương Nhi. Chỉ bất quá, Ninh Hương Nhi cùng Lý Mộng Giao hai người kia khí chất cũng tuyệt nhiên tương phản. Ở Bạch Vũ trong ấn tượng, Ninh Hương Nhi là cái loại đó hoạt bát hiếu động, trời sinh rộng rãi, trái lại Lý Mộng Giao cũng có chút lao thành, trang nhã ổn trọng. Đương nhiên, hai người kia đã từng đều là thần châu Bạch Vũ mục tiêu một trong, chỉ bất quá vẫn không dám hành động mà thôi, dù sao thần châu Bạch Vũ nhát gan sợ phiền phức. Hơn nữa Ninh Hương Nhi lão tử của chính là Bạch Vô Cực người lãnh đạo trực tiếp, Lý Mộng Giao lão tử của liền không cần nói nhiều, đại đường đế quốc tổng tài a. Sâu đậm nhìn Lý Mộng Giao cùng Ninh Hương Nhi liếc mắt sau, Bạch Vũ cái này tên côn đồ liền lập tức đem lực chú ý tập trung đến Trần Kỳ Thụy người, học thanh âm của hắn giọng the thé nói, "Trần đại thiếu gia, cho dù lão tử hôm nay ngại mệnh trưởng, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Ở tụ bảo đường động thủ sao?" Nói xong, Bạch Vũ còn dị thường khiêu khích chỉ Trần Kỳ Thụy. Vừa chỉ tụ bảo đường, trên mặt hiện đầy khinh miệt tiêu ý. Trần Kỳ Thụy là kiên quyết không dám ở Lý Mộng Giao trước mặt, còn có tụ bảo đường địa giới lên náo sự, vì vậy, đấu võ nhất định là không được, đã như vậy, không bằng đổi thành văn đấu. Trần Kỳ Thụy liền xóa khai trọng tâm câu chuyện, tựa hồ là đang cười nhạo Bạch Vũ, Bạch gia đại thiếu gia, tựa hồ ngươi cả ngày đều chìm đắm trong tiểu sắc trong, nói vậy cũng không đi dạo qua tụ bảo đường, càng không biết cái này tụ bảo đường quy củ đi. Trần đại thiếu gia, cái này tụ bảo đường còn có cái gì quy củ không? Nghe Trần Kỳ Thụy mang theo khinh bỉ mọng chính là lời nói, Bạch Vũ lúc này liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, vẻ mặt tặc cười nhìn Trần Kỳ Thụy, tựa hồ Bạch Vũ nhớ ra cái gì đó. Hình như vì khoe khoang giống nhau, Trần Kỳ Thụy háng giọng một cái, cất cao giọng nói, cái này tụ bảo đường chính là đại đường đế quốc hoàng thất sản nghiệp, bên trong vật càng hiếm thế chân bảo, đã như vậy, tự nhiên là không khả năng loại người gì cũng có cơ hội đi vào đánh giá. Nói đến đây, Trần Kỳ Thụy còn cố ý khinh bỉ nhìn Bạch Vũ liếc mắt, tựa hồ những lời này đúng nhằm vào Bạch Vũ loại này vô công rồi nghề phế vật đại thiếu gia nói vậy, ra vẻ khi dễ Bạch Vũ, Trần Kỳ Thụy phải nhận được rất lớn vui vẻ. Không có biện pháp, dù sao Bạch Vũ thân phận không thấp, hơn nữa lại nhát gan sợ phiền phức, càng là một cái phế vật, khi dễ Bạch Vũ vị này phế vật đại thiếu gia. Tựa hồ thật có thể đủ để thăng một người thân phận đi. Muốn đi vào cái này tụ bảo đường, nhất định phải có tụ bảo đường thư mời hoặc là thủ lệnh mới có thể. Nói, Trần Kỳ Thụy liền sờ tay vào ngực, móc ra một khối tả có tụ bảo đường chữ bạc lệnh bài, quay Bạch Vũ nhẹ nhàng cơ cơ sau, khuôn mặt anh tuấn lên hơi đắc ý tiếp tục nói, chẳng hạn như loại này bạc lệnh bài, chính là tụ bảo đường đệ tam đẳng khách quý tượng trưng, nói vậy Bạch gia đại thiếu gia trong tay sẽ không có mấy thứ này đi. Nếu như Bạch gia đại thiếu gia muốn tiến tụ bảo đường đánh giá nói, không bằng cùng Trần Mỗ đồng hành. Biểu hiện ra xem, Trần Kỳ Thụy là muốn bang trợ Bạch Vũ tiến nhập tụ bảo đường, bởi vì Trần Kỳ Thụy liệu định Bạch Vũ loại này quần áo lụa là phế vật đại thiếu gia không có khả năng có tụ bảo đường thư mời hoặc là lệnh bài Bạch Vô Cực khẳng định có, nhưng ở Trần Kỳ Thụy trong mắt, Bạch Vô Cực không biết quân lệnh bài giao cho phế vật Bạch Vũ, mà Bạch Vũ lại không biết chủ động đi tìm Bạch Vô Cực đòi, nhưng Trần Kỳ Thụy mục đích thực sự cũng muốn trước mặt của mọi người nhục nhã Bạch Vũ một phen, nhượng Bạch Vũ trước mặt của mọi người hướng mình cúi đầu. Quả nhiên, đương Trần Kỳ Thụy lấy ra tượng trưng cho tụ bảo đường đệ tam đẳng khách quý ngân bài sau, người chung quanh lập tức phát ra hàng loạt tán thán âm vang. Tụ bảo đường là địa phương nào? Đây chính là đại đường hoàng thất sản nghiệp, càng được xưng đại đường hoàng thất cây dụng tiền a, nào đó ý nghĩa lên giảng, tụ bảo đường đã đại biểu đại đường đế quốc hoàng thất, như vậy, có thể trở thành tụ bảo đường đệ tam đẳng quý khách, đó là vinh dự bậc nào? Bởi vì, nay tụ bảo đường khách nhân tổng phân ngũ đẳng, đệ nhất đẳng tượng trưng chính là một khối thủy tinh lệnh bài. Chỉ có đại đường đế quốc hoặc các đại đế quốc hoàng thất mới có tư cách có, đệ nhị chờ chính là hoàng kim lệnh bài, địa vị gần với người của hoàng thất mới có tư cách có hoàng kim lệnh bài, kỳ số lượng lác đác không có mấy, mà Trần Kỳ Thụy trong tay khối kia bạc lệnh bài còn lại là tượng trưng cho đệ tam đẳng quý khách, cái này nhất đẳng quý khách chủ yếu nhằm vào thế gia đại tộc. Đại biểu cho đệ tứ chờ khách quý lệnh bài chính là từ làm bằng đồng xanh, thương cổ cự phú tất cả có thể dùng tiền mua được, đầu thân phận cùng đệ tam đẳng khách quý thân phận còn kém hơn rất nhiều. Còn sau cùng đệ ngũ trở, đó chính là bị TH. Mời chỗ mời khách, cái này một nhóm khách nhân cũng không cố định, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này đệ ngũ trở quý khách trái lại có điểm như một đám tiếp thu tụ bảo đường bố thí người. Bạc lệnh bài. Đệ tam đẳng quý khách. Bạch Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn Trần Kỳ Thụy trong tay khối kia ngân sắc lệnh bài, chật, Bạch Vũ học Trần Kỳ Thụy mô dạng sờ tay vào ngực, không bao lâu, một khối kim sán sán lệnh bài hình như ảo thuật vậy, bị Bạch Vũ từ trong ngực của hắn móc ra. Không sai, Bạch Vũ xuất ra, chính là Đường Đồng biếu tặng cho Bạch Vũ khối kia kim sắc lệnh bài, đại biểu cho tụ bảo đường đệ nhị chờ khách quý tượng trưng. Trần Kỳ Thụy trợn tròn mắt, Bạch Vũ trong tay kim bài đại biểu ý nghĩa muốn rất xa cao hơn hắn trong tay mình ngân bài, vốn là dự định ở Lý Mộng Giao cùng Ninh Hương Nhi hai vị này tuyệt thế mỹ nữ trước mặt thật tốt nhục nhã một chút Bạch Vũ, dùng đề thăng một chút hắn khí thế của mình, có thể ai có thể nghĩ đến, thì có ai dám tưởng tượng, Bạch Vũ trong tay dĩ nhiên sẽ có tụ bảo đường kim bài nhị. Kết quả là Trần Kỳ Thụy cái kia dơ bạc lệnh bài cánh tay thả cũng không xong, nâng cũng không phải, trong lúc nhất thời tốt không xấu hổ. Nhưng mà, cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức khiến cho vây quanh ở Bạch Vũ cùng Trần Kỳ Thụy chung quanh đám người kia ngu rốt vòng. Một cái phế vật, làm sao có thể có đại biểu cho tụ bảo đường đệ nhị chờ khách quý kim bài? Chẳng lẽ nói Bạch Vũ phế vật này địa vị ở tụ bảo đường trong mắt của, gần với hoàng thất? Không quá khả năng a. Ngay cả Bạch Vũ lao tử của Bạch Vô Cực cũng chỉ có bạc lệnh bài mà thôi a. Cứ như vậy, tụ bảo đường trước cửa tràng diện trở nên dị thường sự yên lặng, thậm chí còn sự yên lặng đến một cái lộ ra quỷ dị trình độ. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Vũ trong tay khối kia kim sán sán lệnh bài, tập thể hóa đá. Dĩ nhiên, bọn họ lại làm sao có thể biết, Bạch Vũ đã coi như là tụ bảo đường nhỏ cổ đông một trong nhỉ. Vô chi hài tử, mau về nhà uống chút mãi, bồi bổ cái. Bạch Vũ mang theo người thắng tư thái, hướng phía Trần Kỳ Thụy phách lối bĩu môi, tựa hồ là lười phản ứng Trần Kỳ Thụy giống nhau. Mang theo Lý Đại Bản, xoay người liền đi vào tụ bảo đường trong vòng. Lại nhìn Trần Kỳ Thụy nhỉ. Thằng nhãi này đã triệt để lâm vào hóa đá trạng thái, thậm chí còn, Bạch Vũ sau cùng câu kia vô tri hắn đều không nghe được. Vì sao? Bởi vì chúng ta vị này Trần Kỳ Thụy đại thiếu gia rất có may mắn, trở thành đến bây giờ, người thứ nhất bị tên Mạn Đế Đô phế vật Bạch Vũ trổ nhục nhã thế gia đại tộc đệ tử. Chương 11, đấu giá hội. Ngộng Giao tỷ tỷ. Ninh Hương Nhi một vừa nhìn Bạch Vũ biến mất thân ảnh, một bên lặng lẽ lôi kéo Lý Mộng Giao ống tay áo, nhẹ giọng nói, ngươi xem Bạch Vũ cái phế vật, ngày hôm nay nhìn thấy chúng ta không chỉ có không lưu nước bọn, trái lại rất chấn tĩnh à. Nghe nói phế vật này bị Bạch tướng quân trục xuất Bạch ra, hắn không phải là thụ kích thích biến không bình thường đi. Còn có kim bài. Lý Mộng Giao mang theo một tia mê man nhìn Bạch Vũ bóng lưng, không hiểu lắc đầu, vị này băng tuyết thông minh công chúa đang nghi ngờ. Nhưng mà, Trần Kỳ Thụy không hổ là một gã hợp cách đại gia tộc xuất thân thanh niên tuấn kiệt. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, hắn lập tức khôi phục ngày xưa khí thế, tuy rằng hắn hiện tại rất muốn xông tới đánh cho Bạch Vũ một trận, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Đệ nhất, nơi này là tụ bảo đường địa bàn, Bạch Vũ lại cầm trong tay tụ bảo đường kim bài khách nhân. Chỉ cần có chút đầu óc người cũng không lại ở chỗ này đối Vũ động thủ, đệ nhị đúng. Chẳng lẽ muốn Trần Kỳ Thụy làm cho Lý Mộng Giao công chúa và Ninh Hương Nhi mặt cùng một cái phế vật nổ tung sao? Đây cũng quá có thỉ thân phận. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến chính hắn thật vất vả ở hai vị mỹ nữ trong lòng dựng đứng hình tượng. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Trần Kỳ Thụy hướng phía Bạch Vũ biến mất phương hướng ném một màn âm ngoan ánh mắt sau, biểu tình liền lại khôi phục được từng lui tới cái loại đó văn nhã, chợt liền đối với Lý Mộng Giao cùng Ninh Hương Nhi nói, công chúa điện hạ, Hương Nhi tiểu thư trước hết mời. Nói xong, Trần Kỳ Thụy còn làm ra một cái thỉnh động tác, ý bảo hai vị tiểu thư đi trước. Cũng là ngươi người này thức thời, so với phế vật kia khá. Ninh Hương Nhi mọi người tán thưởng Trần Kỳ Thụy một phen sau, liền lôi kéo Lý Mộng Giao đi vào tụ bảo đường. Có thể được đến Hương Nhi tiểu thư tán thưởng, Kỳ Thụy phi thường vinh hạnh. Trần Kỳ Thụy lộ ra tự nhận là phi thường nụ cười mê người, hướng phía Lý Mộng Giao cùng Ninh Hương Nhi mỉm cười. Rồi trá. Lý Mộng Giao căn bản cũng không mắt nhìn thẳng Trần Kỳ Thụy, chỉ là nhỏ giọng đích lẩm bẩm một câu. Chật, Lý Mộng Giao dễ dàng cho Ninh Hương Nhi vị này khuê trong bạn thân sóng vai bước vào tụ bảo đường trong vòng. Tụ bảo đường. Lầu một trong đại sảnh. Toàn thân là đại đường đế quốc hoàng thất sản nghiệp, tụ bảo đường trang sức có thể nói là cực kỳ xa hoa, thanh đồng cửa hàng, mạ vàng là bích, dị thường rộng mở phòng khách đem từng chỗ ngồi tách rời ra thật xa, nói vậy là vì nhượng khách nhân cảm giác được không đồng dạng như vậy cảm giác về sự ưu việt mà thiết kế đi, đại sảnh tận cùng bên trong nhô ra một tầng hoàng kim đài, đó chính là bán đấu giá chủ đài. Nơi này xa hoa đã đến làm người ta vừa thấy liền chuyển bất động chân trình độ. Nói thí dụ như thần châu đại lục thổ bao tử Bạch Vũ cùng với càng thổ bao tử Lý Đại Bàn. Hán quý đản. Đây là chỗ của người ở. Lý Đại Bàn trong mắt hầu như đều phải trừng ra ngoài, dân chúng tầm thường xuất thân Lý Đại Bàn khi nào gặp qua như thế rung động tràn diện. Bạch Vũ khiếp sợ tuy rằng không thể so Lý Đại Bàn yếu nhiều ít, nhưng hắn cũng rất tốt che giấu đứng dậy, dù sao Bạch Vũ cũng là gặp qua tràn diện tên quân đồ. Nhất định phải đản định. Tuy ý ở đại sảnh đông đảo chỗ ngồi ở giữa tìm một cái sơ cấp chỗ ngồi Bạch Vũ liền ngồi xuống, cái này là thói quen của hắn, bởi vì phía sau tầm nhìn rất tốt, nếu như gặp phải cựu gia trả thù, Bạch Vũ cũng có thể dễ dàng hơn chạy trốn. Bạch Vũ sau khi ngồi xuống, Lý Đại Bàn liền cung kính đứng ở phía sau hắn, thằng ngãi này ngay cả cũng không dám thở mạnh. Từ từ, tụ bảo đường nội người là càng tụ càng nhiều, ngoại trừ Lý Mộng Giao, Ninh Hương Nhi cùng Trần Kỳ Thụy ở ngoài. Còn có thật nhiều thiếu gia nhà giàu cũng đều tìm xong rồi đều tự chỗ ngồi ngồi xuống, đáng giá nhắc tới chính là, tụ bảo đường trong đại sảnh còn có Bạch Vũ một người quen cũ, Bạch Thiến Nhi. Cái này tiểu nương bỉ tới làm gì? Bạch Vũ khó chịu bĩu môi, tâm trạng lại đột nhiên nghĩ ra một cái vô sỉ chủ ý. Lúc này, phòng khách tận cùng bên trong hoàng kim đài lên đột nhiên đi ra một gã vóc người xinh đẹp, vô cùng mị hoặc lực nữ người điều khiển chương trình, liền thấy nữ người điều khiển chương trình trên mặt lộ ra một màn mỉm cười mê người, dịu dàng nói: Cảm tạ các vị đại nhân vật quang lâm, tụ bảo đường hôm nay bán đấu giá chính thức bắt đầu. Người nữ kia người điều khiển chương trình bất lộ thanh sắc một cái buồn bực nịnh bợ lập tức đưa tới trong đại sảnh mọi người một trận tiếng vỗ tay, đồng thời tuyên cáo lần đấu giá này sẽ chính thức kéo ra màn che. Các vị, ngày hôm nay kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm, chính là ta tụ bảo đường mới vừa từ một vị thần bí cao trong tay của người giá trên trời mua hàng linh đan, tụ huyền đan. Cô gái này người điều khiển chương trình liền dùng nàng ngọt thanh âm đem tụ huyền đan công hiệu đường ra ngoài, mà bên trong đại sảnh mọi người đang nghe được tụ huyền đan công hiệu sau, lập tức sôi trào lên, bực này nghịch thiên cấp dược vật đối với những thứ này chưa thấy qua chân chính cao nhân con em thế gia mà nói, quả thực đúng nghe rợn cả người. Theo tụ huyền đan xuất hiện, lần đấu giá này sẽ người thứ nhất tiểu cao, chiếu bắt đầu rồi. Tụ huyền đan tổng cộng 20 khỏa, mỗi 10 khỏa một tổ, tổng cộng 2 tổ, mỗi một tổ giá quy định là 50 vạn lượng bạc trắng. Các vị có thể bắt đầu đấu giá. Nữ người điều khiển chương trình hô lên tụ huyền đan giá quy định, 5 vạn lượng một viên. Đề thăng phẩm cấp, không đúng sẽ bảo trụ một cái mạng, vì vậy cái giá tiền này trái lại ở Bạch Vũ nằm trong dự liệu, nói có cao hay không, nói thấp không thấp, phải biết rằng, lúc đó như vậy một chén nhỏ sinh cơ kéo dài tánh mạng cao Bạch Vũ cũng chỉ bán 4 vạn lượng bạc trắng mà thôi. Xem ra Bạch Vũ tuyển trạch bán đấu giá chia hoa hồng chế quả nhiên là chính xác. Ta ra 55 vạn lượng bạc trắng mua cái này tụ huyền đan. Trần Kỳ Thụy người thứ nhất báo ra giá. Trần Kỳ Thụy lời còn chưa dứt, bên kia Ninh Hương Nhi đã hô to lên, không được. Nguyên Mông chiến trường tình hình chiến đấu kịch liệt, cái này tổ thứ nhất 10 khỏa tụ huyền đan bản tiểu thư nhất định phải mua được đưa cho mấy ca ca. Bản tiểu thư ra 60 vạn lượng. Ninh Hương Nhi chính là đế đô nổi danh tiểu ma đầu. Lại có đế đô thành tính tình nóng bỏng nhất nổ đại nguyên soái Ninh Cửu Tiêu chỗ dựa, tầm thường con em thế gia thật đúng là cũng không dám đắc tội. Cái này tụ huyền đan sau đó tụ bảo đường hẳn là còn có thể có, nhưng nếu như đắc tội chữ đại tiểu thư, mệnh đều không nhất định có, còn muốn tụ huyền đan làm gì. Không lo lắng, Trần Kỳ Thụy ở Ninh Hương Nhi ra giá sau, lập tức bỏ qua đấu giá, toàn bộ phòng khách lập tức rơi vào đến trong an tĩnh. Nữ người điều khiển chương trình thấy thế, lập tức mỉm cười hô lên, Ninh gia tiểu thư ra giá 60 vạn lượng. Còn có đấu giá sao? Nếu như không có, như vậy tổ thứ nhất tụ huyền đan đúng Ninh. Đợi lát nữa. Đột nhiên, Bạch Vũ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, giơ lên một ngón tay, lười biếng nói, 100 vạn lượng. Vắng vẻ, toàn trường vắng vẻ. Cái này tụ huyền đan coi như là linh dược, nhưng là không đến 100 vạn lượng A. Hơn nữa, Bạch Vũ thằng nhãi này hiện tại ra vẻ người không có đồng nào A. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bạch Vũ người. Không chỉ có là bởi vì hắn 100 vạn lượng giá trên trời, càng nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì này đế đô phế vật dĩ nhiên dám can đảm khiêu khích chữ đại tiểu thư uy nghiêm, bất quá Bạch Vũ tựa hồ rất hưởng thụ loại này làm náo động cảm giác, đừng quên, làm náo động chính là từng tên côn đồ thích làm nhất chuyện, đương nhiên bao quát Bạch Vũ. Đương nhiên, ở trong đại sảnh đám này ở giữa, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Bạch Vũ phế vật này đầu khẳng định rút gân, nếu không sẽ không làm ra ngu ngốc như vậy chuyện. Nhưng cái này dù sao cũng là tuyệt đại bộ phân người tìm cách, trong này vẫn đang có mấy người nhìn Bạch Vũ ánh mắt xảy ra chất chuyển biến, chẳng hạn như Bạch Tiến Nhi, Lý Mộng Giao, cùng với Trần Kỳ Thụy mấy người. Nhưng mà, đừng xem Bạch Vũ thằng nhãi này không có tiền, bất quá cái này nha chính là kiên cường rất, đừng quên, hắn trong tay áo còn chứa 70-80 khỏa tụ huyền đan nhỉ. Bạch Vũ, ngươi ngại mệnh dài. Ninh Hương Nhi nhất thời giận dữ, đống nhiên đứng lên, chỉ vào Bạch Vũ mắng to. Cô nàng! Đấu giá vốn chính là bằng bản lãnh của mình, nào có hiện tại thu tay lại. Bạch Vũ hai tay một bày ra một bộ rất dáng vẻ vô tội, nếu như ngươi muốn, vậy đi đấu giá tổ thứ hai tốt lắm. Vung tha tổ thứ nhất đi đấu giá tổ thứ hai, đây quả thực là ở nhượng Ninh Hương Nhi mất mặt, ở đế đô phần lớn thế gia đại tộc trước mặt, mặt mũi này Ninh Hương Nhi quăng, Ninh gia quăng. Không có lo lắng, thẳng thắn Ninh Hương Nhi lập tức giận dữ, bản tiểu thư ngày hôm nay sẽ tổ thứ nhất. 105-10 vạn 2. Sĩ diện sẽ chống được đấy, muốn đẩy thì đẩy cao một tí, Ninh Hương Nhi lập tức báo ra 105-10 vạn 2 giá trên trời. Nhường cho ngươi. Bạch Vũ rất đại độ vung tay lên, bất quá ngẩm, hắn cười bụng đều phải rút gân. Loại hành vi này nhỉ. Liền kêu làm thác, tên côn đồ xuất thân Bạch Vũ bình thường làm chuyện này, cố ý lấy ra giá cả cao. Đừng quên, bán đấu giá sau khi chấm dứt Bạch Vũ nhưng là phải từ nơi này tụ huyền đan trong đưa ra 5 thành chia hoa hồng nhỉ. Cứ như vậy. Tổ thứ nhất tụ huyền đan bị Ninh Hương Nhi dùng giá trên trời mua hàng, mà ở bán đấu giá tổ thứ hai tụ huyền đan lúc, giá sau cùng là 160 vạn lượng bạc trắng, Bạch Vũ mánh cũ, lại từ Trần Kỳ Thụy người gài bẫy một khoản, không có biện pháp, bây giờ Trần Kỳ Thụy chính là đối Vũ hận thấu xương A, có thể ở đấu giá lên dùng một loại quân tử phương thức đến nhục nhã Bạch Vũ, coi như là Trần Kỳ Thụy vì mình vừa mới tìm về một cái trắng tử, nói trắng ra một điểm, Trần Kỳ Thụy là hoàn toàn tự nguyện bị Bạch Vũ hố. Bạch Vũ hai lần ồn ào thức tăng giá làm cho phía sau màn đường đồng lông mi đều phải cười mở, dựa theo xu thế vừa rồi, cái này hai tổ thuốc nếu như có thể bán được 130 vạn lượng cũng là giá trên trời, mà bây giờ lại bán được 310 vạn lượng bạc trắng giá trên trời. Bất quá, Bạch Vũ hai lần ngược mà lên biểu hiện, cũng hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý của. Đây là trước kia cái kia nhát như chuột người nhu nhược, kinh tài tuyệt diễm phế vật sao. Tất cả mọi người mê man. Bất quá đấu giá hội nhưng cũng không sẽ bởi vì Bạch Vũ lớn làm náo động mà tạm dừng, bán đấu giá, như trước đang tiếp tục. Kết thúc hai tổ tụ huyền đan bán đấu giá sau, kế tiếp xuất hiện vài món bán đấu giá vật đều là một ít võ học công pháp, hoặc là một ít binh khí áo giáp các loại đồ vật, mấy thứ này dùng Tiêu Tuyệt nói mà nói, đều là phế vật, muốn tới có ích lợi gì. Bởi vậy, Bạch Vũ cũng không có ra giá, mà lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, ảo tưởng một hồi có thể chia được bao nhiêu bạc. Các vị, đây là lần này đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng. Trên đài nữ người điều khiển chương trình dùng nàng mị hoặc tiếng nói, chính là một thanh kiếm, 400 năm trước cổ kiếm. Chương 12, tiếp thu huyết vệ. Tên kia nữ người điều khiển chương trình vừa dứt lời, liền có hai gã tụ bảo đường bồi bản từ phía sau đài mang ra một cái dương, đương nữ người điều khiển chương trình mở cái dương sau, một thanh hình thức phong cách cổ xưa, kiếm phong hẹp dài trường kiếm liền hiện ra ở trước mắt mọi người, bất quá mọi người thất vọng là, kiếm này căn bản không phải thần binh lợi khí gì, tương phản, kiếm này chỉ là một thanh từ lâu độn phổ thông đen thủi trường kiếm mà thôi. Chỉ là xem cái này ngoại hình, rất nhiều người đã không có hứng thú, thậm chí đã có người bắt đầu lối ra. Bạch Vũ cũng là vô cùng thất vọng, vốn tưởng rằng sau cùng chắc là áp trục, ai biết dĩ nhiên là như thế cái hàng thông thường. Bởi thanh kiếm này niên đại đã lâu, thuộc về lỗi thời cấp bậc trường kiếm, thích sưu tầm binh khí đại nhân nhất định sẽ đối với thanh kiếm cảm giác hứng thú, giá quy định là 10 vạn 2, đấu giá bắt đầu. 10 vạn 2 mua một cái 400 năm trước lỗi thời, ngược lại cũng là vật có giá trị, một ít thích cất giấu lỗi thời thế gia các thiếu gia liền bắt đầu rồi một vòng mới đấu giá. Bất quá cho dù không có lúc trước đấu giá cái loại đó trình độ kịch liệt. 12 vạn lượng, 15 vạn lượng, 16 vạn lượng, 20 vạn lượng. Bạch Vũ nhàm chán áp, hắn đúng lôi thời chính là một chút hứng thú cũng không có, ngay hắn đang chuẩn bị đứng lên ly khai tụ bảo đường lúc, vẫn đứng ở phía sau hắn Lý Đại Bàn đột nhiên kéo Bạch Vũ ống tay áo, đưa lô thai xem thường nói, thiếu gia, chúng ta mua thanh kiếm này đi. Ngươi cái tên mập mạp này chẳng lẽ còn có thu thập lôi thời mê. Bạch Vũ hết ý phủi Lý Đại Bàn liếc mắt. Không không. Lý Đại Bàn vội vàng lắc đầu nói, lần trước ta trực giác liền nói cho ta theo thiếu gia sẽ có rất lớn tiền đồ, mà lần này ta trực giác lại là phi thường mãnh liệt nói cho ta, nhất định phải mua thanh kiếm này, nó sẽ đối với thiếu gia có trợ giúp rất lớn. Nghe xong Lý Đại Bàn nói, Bạch Vũ không khỏi hồi tưởng lại lúc đầu nhận lấy Lý Đại Bàn cái kia chẳng cảnh, thằng ngãi này biểu tình là như vậy kiên định. Lúc này, Bạch Vũ hồn phủ trong đột nhiên chấn động lên. Bạch Vũ vội vã mở ra cùng hồn phủ trong lúc đó liên hệ, sau đó liền nghe được Tiêu Tuyệt thanh âm, Bạch Vũ, mua thanh kiếm này. A, Tiêu lão ca đúng lỗi thời cảm thấy hứng thú. Bạch Vũ ngây ra một lúc, ra vẻ không có nghe nói độc thủ dược vương có thu thập lỗi thời mê a. Không, thanh kiếm kia. Lão phu không nói ra đó là một loại cảm giác gì, thật giống như kiếm này trong cất giấu cái gì vậy. Nói chung mua trước xuống nó đi. Tiêu Tuyệt không nói ra cái nguyên cớ đến. Bất quá Bạch Vũ đúng Tiêu Tuyệt trái lại là tuyệt đối tín nhiệm, dù sao nhân gia là tử cấp thượng phẩm cường giả, ánh mắt kia không có thể như vậy Bạch Vũ tên côn đồ các ké này có thể so. Chính là, dựa vào cái gì một điểm huyền khí cũng không có Lý Đại Bản sẽ cùng Tiêu Tuyệt đang cảm giác thanh kiếm này có chỗ bất phàm nhỉ. Mập mạp kia căn bản là cái người thường A. 30 vạn lượng. Bạch Vũ đột ngột giơ tay lên, hô lên một cái 400 năm lỗi thời chỗ giá trị giá trên trời. Nếu muốn, liền cầm giá cả bắt cao một tí. Dù thế nào Vũ ca là có tiền, nhỏ giả bộ một chút không coi vào đâu đại sự. Quả nhiên, đó giá cả vừa ra sau, tất cả mọi người bỏ qua đấu giá, ai sẽ ngốc đến hoa nhiều tiền như vậy đi mua một cái không khả năng chém người lỗi thời. Điên rồi sao? Không lo lắng, cuối cùng Bạch Vũ dùng 30 vạn lượng bạc trắng giá trên trời bắt lại trôi này đen thùi lột kiếm. Bán đấu giá sau khi chấm dứt, Bạch Vũ cũng không có làm nhiều bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp đi vòng qua hậu trường, tìm đường đồng chia hoa hồng đi. Đế đô thành trên đường phố. Chết tiệt Bạch Vũ, ngươi cho bản tiểu thư chờ, sớm muộn gì có một ngày bản tiểu thư muốn lột da của ngươi ra. Ninh Hương Nhi số chết bóp nắm bắt trong tay khăn tay, phản phất tay kia khăn chính là Bạch Vũ vậy. Kỳ thực nhỉ, Ninh Hương Nhi bản ý là muốn ở đấu giá hội tan cuộc sau đánh cho Bạch Vũ một trận, tốt ra mới vừa khẩu ác khí, bất quá đấu giá hội vừa mới tan cuộc lúc, nàng liền tìm không được Bạch Vũ thân ảnh, nhượng vị này thiền kim đại tiểu thư rất phiền muộn. Ha ha, Hương Nhi, ngươi không phát hiện sao? Lý Mộng Giao khỏe miệng lên cầu về một màn cười khẽ, vừa mới ngươi và Trần Kỳ Thụy đều trúng Bạch Vũ kế, hắn căn bản vô tâm suy nghĩ, không nhiều tiền như vậy đi mua tụ huyền đan, huống hồ, hắn mua tụ huyền đan có thể thế nào? Đây chẳng qua là tạm thời để thăng một cái phẩm cấp mà thôi, cũng không phải vĩnh cửu. A, Ninh Hương Nhi kinh hãi nói, liền Bạch Vũ cái phế vật. Biết làm cho mưu kế. Hắn cũng có lá gan đó. Bạch Vũ. Hắn tựa hồ cùng trước đây có chút không giống. Lý Mộng Giao tự rêu cười cười, ai nào biết nhỉ. Nhưng mà nghe Lý Mộng Giao không liên quan nhau lời mở đầu cùng sau ngữ, Ninh Hương Nhi lâm vào cực độ hối hận ở giữa, vì sao không có tại chỗ đánh cho Bạch Vũ một trận. Không được, ngày mai nhất định phải ngoan đánh hắn một trận khả năng ra khẩu khí này. Đế Đô Thành, tụ bảo đường đi thông Bạch thị gia tộc trên đường. Bạch Thiến Nhi ngồi ngay ngắn ở đầm vào trong kiệu nhỏ, khóa chặt xinh đẹp tuyệt trần. Cái phế vật hình như triệt để thay đổi một người vậy, đây là chuyện gì? Bạch Thiến Nhi lầm bầm lầu bầu nói, không được, nhất định phải đem tin tức này nói cho Nếu Tuyết tỷ tỷ. Bạch Vũ biến hóa không chỉ có là Lý Mộng Giao cùng Bạch Thiến Nhi phát hiện, Trần Kỳ Thụy cùng với một ít tương đối cố tình cái khác con em thế gia phát hiện, chỉ bất quá hắn nhóm không quá để ở trong lòng mà thôi, tối đa coi như Bạch Vũ đầu đột nhiên rút gân. Tu bảo đường, phòng khách riêng. Bạch Vũ không phong độ chút nào ngồi chồm hổm dưới đất, vẻ mặt bí cười đếm trong tay một sấp ngân phiếu, khấu trừ mua cổ kiếm 30 vạn lượng, tổng cộng 125 vạn lượng bạc trắng ngân phiếu. Đa tạ Đường Tam ca. Bạch Vũ cười hì hì ôm Đường Đồng bả vai nói, sau đó chúng ta tiếp tục hợp tác. Lần sau Vũ lao đệ nên từ tôn sư nơi đó tìm đến một ít tốt hơn mặt hàng A, có tiền mọi người kiếm. Đường Đồng cũng là dường như lão hữu thông thường ôm Bạch Vũ vai. Đường Đồng cùng Bạch Vũ hai người này trải qua vừa mới màn món lãi kết xù bán đấu giá sau quan hệ rõ ràng nhất tấm lên, ngay cả xưng hô đều đã biến thành Đường Tam ca, Vũ lao đệ. Không thành vấn đề, bất quá Đường Tam ca cần phải giúp tiểu đệ bảo mật A. Cái này tự nhiên. Vũ lao đệ yên tâm đi. Hai người nhìn nhau phát ra hội ý mỉm cười. Cùng Đường Đồng hàn huyên chờ một lúc sau, Bạch Vũ mới người mang cự khoản mang theo Lý Đại Bản ly khai tụ bảo đường. Ngay tại lúc Bạch Vũ cùng Lý Đại Bản vừa mới bước ra tụ bảo đường trong nháy mắt, liền có một cổ nồng nặc túc sát khí đem Bạch Vũ bao vây lại. Bình thường quá trên mũi đao liếm máu sinh hoạt Bạch Vũ, đúng loại này túc sát khí rất là mẫn cảm, bất quá giờ này ngày này hắn đối mặt cái này cổ túc sát khí, nếu so với trên địa cầu những tên côn đồ các kẻ kia nhóm không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đây mới thực sự là đi qua vô số tiên huyết lễ rửa tội sát khí. Bạch Vũ chợt dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Ở Bạch Vũ phía trước, vô số người khoác màu ngân bạch sáng giáp võ sĩ đều nhịp đứng ở tụ bảo đường đối diện trên đường phố, trên mặt của mỗi người đều là một loại cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, thân thể càng không chút sức mẻ đứng ở tại chỗ, giống như một hàng cây tùng cao ngất. Chỉ là trận thế này, vừa nhìn liền biết đây là một chi kinh nghiệm xa trường bách chiến sư. Không sai. Đây cũng là Bạch thị gia tộc thậm chí đại đường đế quốc trong tối bộ đội tinh nhuệ một trong, Bạch Y huyết vệ, Bạch vô cực tuyệt đối tâm phúc. Chợt, một gã hình thể dị thường nhanh nhẹn dũng mãnh mặt chữ quốc đại hán đi ra đội ngũ, hướng phía Bạch Vũ ôm quyền thi lễ nói, Bạch Y huyết vệ phó thống lĩnh Bạch Dũng, phụng gia chủ mệnh, thỉnh Vũ thiếu gia tiếp thu. Bạch Y huyết vệ a. Nhìn một đám tràn đầy túc sát khí cường bình, Bạch Vũ trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Cùng ngày ban đêm, vì dàn xếp cái này 500 tên Bạch Y huyết vệ, Bạch Vũ phái Lý Đại Bản xuất động, suốt đêm đem bản thân tiểu viện sắt vách một tòa đại viện từ đất thu mua lại đây. Mà ở Lý Đại Bản người sinh trong, cũng là lần đầu tiên rộng lượng như vậy tiêu xài nổi lên bạc. Lý Đại Bản ở đêm hôm khuya khoắc lúc mang theo vài tên Bạch Y huyết vệ đạp ra Bạch Vũ tiểu viện sắt vách viện môn. Cầm đám kia người hầu ngừng lại mắng chửi sau liền trực tiếp tìm được rồi chủ nhân căn phòng. Cái này đại viện chủ nhân là một vị tứ phương mặt trung niên phú thương, nhìn thấy cái này phú thương sau, Lý Đại Bản không có bất kỳ nói nhảm hất ra một sấp giá trị 5 vạn lượng ngân phiếu, hung hăng đập vào phú thương trên mặt. Chúng ta thiếu gia nói, muốn thu ngươi viện này. Lý Đại Bản tiểu nhân đắc chí dường như dương lên đầu, dùng một loại coi rẻ tư thái nhìn trung niên kia phú thương. Tuy rằng trung niên này phú thương rất phẫn nộ, nhưng khi hắn gặp được Lý Đại Bản phía sau vài tên vẻ mặt băng xương Bạch Y huyết vệ sau, lập tức yên. Đếm trong tay ngân phiếu, cái này phú thương vẻ mặt đau khổ đúng Lý Đại Bản nói, vị huynh đệ này. Ta viện này có thể rất lớn a, 5 vạn lượng. Không nói nhảm, Lý Đại Bàn lại hướng phía phú thương trên mặt đập ra một sấp giá trị 10 vạn 2 ngân phiếu, hoặc Bạch Vũ khẩu khí nói, chúng ta thiếu gia muốn viện này, lập tức, lập tức. Tiểu nhân đắc chí Lý Đại Bàn tựa hồ thích vô cùng loại này tiêu xài kim tiền cảm giác. Nhưng mà trung niên kia phú thương nhìn thoáng qua ngân phiếu mặt giá trị, lập tức dường như con gà con mổ thóc dường như điên cuồng gật đầu, cứ như vậy, ở Lý Đại Bàn tiền tài công kích dưới. Phú thương một nhà trên dưới hơn 30 khẩu lại đang trong vòng một canh giờ liền hoàn toàn tiêu thất ở tại trong đại viện. Lý Đại Bàn làm xong phú thương sau, Bạch Y huyết vệ nhóm ở phó thống lĩnh Bạch Dũng dưới sự hướng dẫn tự giác tiến ở chỗ ngồi này đại viện trong vòng, mà Lý Đại Bàn còn lại là thí điên chạy tới Bạch Vũ trong phòng tranh công đi. Lúc này Bạch Vũ đang ở trong phòng một bên thoải mái ngâm tân xứng đi ra ngoài thuốc tắm, một bên thưởng thức về vừa mới tốn 30 vạn lượng cự khoản mua được lôi thời đột kiếm, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến. Vừa vặn, Lý Đại Bàn đi đến, Bạch Vũ thẳng thắn thanh kiếm ném cho Lý Đại Bàn, muốn hắn giải thích hắn cái gọi trực giác tiếp là chuyện gì xảy ra. Chương 13, hành động chinh phục. Thiếu gia. Lý Đại Bàn hư lau một chút cái chán, tội nghiệp nói, ta cái này trực giác đi. Kỳ thực ta nói không nên lời, từ nhỏ đến lớn, ta chỉ bằng cái này không nói được trực giác. Ít nhất, tránh thoát hơn 10 thứ hai bay vạ gió a. Chẳng hạn như. Được rồi được rồi. Bạch Vũ không nhịn được huy nổi lên tay, cầm cái này lôi thời phóng ở đại sảnh dễ thấy nhất vị trí, nói như thế nào là 30 vạn lượng bạc trắng mới mua được. Lý đại bàn cung kính gật đầu, chợt nhân tiện nói, thiếu gia à, sắt vách đại viện ta tốn 15 vạn lượng mua lại, Bạch Dũng đại nhân đã mang theo Bạch Tí huyết vệ ở tiến vào. Bạch Vũ gật gật đầu nói, làm không sai. Còn có, mặc kệ ngươi xài bao nhiêu tiền, dùng phương pháp gì, hạn ngươi ở trước sáng sớm ngày mai cầm cái này hai tòa viện đả thông, cũng ra một cái lớn một chút sân huấn luyện, sau đó nói cho Bạch Dũng, ngày mai nhật thăng là lúc, sở hữu Bạch Tí huyết vệ sân huấn luyện tập hợp. Lý đại bàn đem Bạch Vũ phân phó vững vàng cái ở trong lòng sau, liền không người lui ra ngoài. Ngày thứ hai, lúc mặt trời mọc, Bạch Vũ một bên ngáp một bên xoa ngông lung mắt buồn ngủ, chậm rãi đi ra cửa sau, đi tới thuộc về hắn tu luyện nơi sân hậu viện. Ách Bạch Vũ dùng sức rủi rủi con mắt sau, lúc này mới rõ ràng thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trước kia chỉ có nửa sân bóng lớn nhỏ hậu viện, trong một đêm dĩ nhiên biến thành có chừng một cái nữa sân bóng lớn như vậy đất trống. Mập mạp này còn thật có thể làm. Âm thầm tán thưởng Lý đại bản một câu sau, Bạch Vũ liền phát hiện sau ngay giữa viện đường, 500 tên Bạch Tí huyết vệ kết về chỉnh tề quân trận, không chút sức mẻ đứng tại chỗ, nhận lấy tờ mở sáng chiếu xạ. Thiếu gia, dựa theo phân phó của ngài, 500 tên Bạch Tí huyết vệ tập kết hoàn tất. Bạch Dũng thanh âm rất vang dội rất cung kính, nhưng Bạch Vũ làm mất đi mắt của hắn đấy thấy được một tia miệt thị. Không sai, đúng miệt thị. Hơn nữa không chỉ có là Bạch Dũng một người, Bạch Dũng sau lưng sở hữu Bạch Tí huyết vệ trong mắt đều có loại này miệt thị. Nhìn ra được, bọn họ đám này đi qua thiết cùng huyết tẩy lễ bách chiến sư cũng không có để mắt Bạch Vũ cái phế vật này thiếu ra. Mấy ca ra vẻ rất khinh thường lão tử. Bạch Vũ khinh thiêu mày kiếm, khoe miệng lên lộ ra một tia cười lạnh. 500 tên Bạch Tí huyết vệ tập thể trầm mặc. Không quan hệ, như lão tử phế vật như vậy còn giống như thật không có vài người có thể coi trọng. Bạch Vũ không sao cả cười cười, hiện tại, các người đám này tinh binh cường tướng có thể tuyển ra vài người cùng lão tử cùng nhau tu luyện. Đương tu luyện hai chữ này từ Bạch Vũ trong miệng bay ra lúc, sở hữu Bạch Tí huyết vệ đều ngây dại. Dù sao tại đây đàn Bạch Tí huyết vệ trong mắt, bọn họ đại thiếu gia Bạch Vũ còn là cái kia nổi tiếng đế đô thành, cả ngày trầm mê tại tiểu sắc phế vật. Hoài nghi thì hoài nghi, bất quá Bạch Dũng còn là chọn lựa 10 tên xích cấp hạ phẩm thực lực Bạch Tí huyết vệ đi ra phương trận, đứng ở Bạch Vũ bên người. Bạch Vũ cười cười sau, liền trực tiếp đi tới một khối đá xanh trước, chỉ sử xuất xích cấp hạ phẩm thực lực, nâng lên đá xanh sau, tiếp tục thi hành về Tiêu Tuyệt vì hắn chế định tu luyện kế hoạch, mà bị Bạch Dũng chọn lựa ra 10 tên Bạch Tí huyết vệ thấy thế, hoặc Bạch Vũ mô dạng phân biệt nâng lên một khối đá xanh, đi theo Bạch Vũ phía sau chạy như bay đứng dậy. Vừa mới bắt đầu còn, Bạch Vũ có thể bằng vào xích cấp thực lực khiêng đá xanh một đường chạy băng băng, nhưng theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ trong cơ thể huyền khí đã ở từ từ trôi qua, thẳng đến cuối cùng, Bạch Vũ đã không có huyền khí có thể dùng, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể đến chống lại đá xanh trọng lượng. Bất quá dùng Bạch Vũ loại này cực độ hư nhược thể chất, hắn căn bản là khiêng không được chừng 500-600 cân trọng lượng đá xanh, không có lo lắng, ở huyền lực biến mất một khắc kia, Bạch Vũ thân thể cũng bị đá xanh gắt gao đè ở trên mặt đất. Lúc này, không có huyền lực có thể dùng Bạch Vũ dĩ nhiên dùng tứ chi chống đỡ thân thể bỏ sát, đương tứ chi hoàn toàn làm cho không ra một tia lực lượng lúc, hắn liền dùng cả người ma sát mặt đất, như một con rắn vậy dùng thân thể đến vận chuyển đá xanh. Giống nhau. Bị chọn lựa ra 10 tên Bạch Tí huyết vệ huyền lực dùng hết, bất quá bọn hắn vẫn như cũ ở học Bạch Vũ hình dạng, dùng thân thể mạnh bạo kháng khối kia đá xanh. Bỏ một đoạn thời gian, đương Bạch Vũ trong cơ thể lại một lần nữa sản sinh một tia huyền lực sau, Bạch Vũ liền lại khôi phục được lúc ban đầu trạng thái tu luyện, sau đó huyền lực khô kiệt, Bạch Vũ lại một lần nữa lưng đeo đá phiến trên mặt đất bò dậy, lần lượt nằm xuống, sau đó lại lần lượt đứng lên, Bạch Vũ trước sau như một tuần hoàn loại này tàn khốc phương thức tu luyện. Lúc này Bạch Vũ giống như là một gã vinh không buông tha thiết huyết đấu sĩ vậy, phải biết rằng, từ Bạch Vũ nâng lên đá xanh một khắc kia, bất luận là vận dụng huyền lực cũng tốt, mất đi huyền lực cũng được, thân thể hắn thủy chung cũng không có dừng lại qua. Nhìn Bạch Vũ kiên trì như vậy một màn, tất cả Bạch Tí huyết vệ đều bị cảnh tượng trước mắt rung động ở. Lúc trước bị Bạch Dũng chọn lựa ra 10 tên Bạch Tí huyết vệ, lúc này bọn hắn đã bất chi bất giác để tay xuống trong đá xanh, ngây người như phỗng nhìn quỳ rạp trên mặt đất không ngừng bò sát Bạch Vũ, tu luyện. Phải dùng tới liều mạng như vậy sao? Lúc này Bạch Vũ liền làm cho một loại muốn cầm đã từng sống ngủ thời gian toàn bộ đều bồi thường trở về mùi vị. Kỳ thực trong sân mỗi một tên Bạch Tí huyết vệ đều có thể làm đến Bạch Vũ loại trình độ này, chỉ bất quá cũng sẽ rất cật lực mà thôi, nhưng then chốt ngay tại, bọn họ là bách chiến tinh binh, mà Bạch Vũ lại là một cái bị tiểu sắc móc sạch phế vật, cái này hoàn toàn là chất khác biệt. Chút bất chi bất giác, đám này bạch y huyết vệ liếc Vũ ánh mắt từ từ xảy ra chất chuyển biến. Không sai, Bạch Vũ đã dùng hành động giành được bạch y huyết vệ nhóm tôn trọng. Nắng hè chói chang, mặt trời chói chang chậm rãi rời đến bầu trời ngay chính giữa. Lý Đại Bàn mại nhàn nhã bước chân đi vào rộng mở hậu viện, mà ở Lý Đại Bàn phía sau, hơn 10 người bách tính mang chăn vài cái to lớn thùng gỗ nối đuôi nhau tiến nhập hậu viện. Thiếu gia, các vị binh đại ca, ta cầm bữa trưa cho các ngươi mang đến. Lý Đại Bàn một bên hô to một bên phất tay chỉ huy đám kia bách tính đem thùng gỗ đặt ở trong hậu viện dưới bóng cây, mở thùng gỗ, một trận nồng nặc mùi thịt liền lập tức phiêu đầy cả tòa hậu viện. Bạch Vũ ngừng tu luyện, toàn thân vô lực nằm trên đất, dùng sức ngửi tràn ngập trên không trung mùi thịt. Thiếu gia, ta đút ngươi ăn. Lý Đại Bàn dẫn theo một cái hộp đựng thức ăn, quả cầu thịt thông thường thân thể thật nhanh hướng phía Bạch Vũ lăn đi qua. Ngược lại không phải là Bạch Vũ không muốn bản thân ăn, chỉ là Tiêu Tuyệt phương pháp tu luyện thật sự là quá cực kỳ tàn ác, ngay cả lúc ăn cơm đều không cho phép Bạch Vũ dỡ xuống đa phiến, hoặc nói, Bạch Vũ thằng nhãi này hiện tại ngay cả chiếc đũa ra vẻ đều cầm không vững. Bất quá, Bạch Vũ cử động xem ở Bạch Y huyết vệ trong mắt của, liền là chuyện khác, hoàn toàn là một loại vì tu luyện, ngay cả ăn cơm thời gian cũng không chịu lãng phí người điên. Không có bất kỳ huyền niệm gì, 500 tên Bạch Y huyết vệ nhìn ngay cả ăn cơm đều không quên tu luyện Bạch Vũ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là lúc đó cái kia trầm mê tại tiểu sắc, cam chịu thiếu ra sao? Bạch Dũng trên mặt đột nhiên lóe lên mỉm cười, từ thùng gỗ trong tùy tay cầm lên một cái hộp đựng thức ăn liền hướng phía Bạch Vũ đi đi. Thuộc hạ rốt cuộc minh bạch gia chủ vì sao phải đem chúng ta 500 bạch y huyết vệ quyền chỉ huy giao cho thiếu gia ngài. Bạch Dũng khoanh chân ngồi ở Bạch Vũ đối diện, bởi vì thiếu gia thực sự đã không còn là đã từng cái phế vật. Bạch Vũ nhàn nhạt phủi liếc mắt Bạch Dũng, bất quá trong lòng lại nhạc khai liếu hoa, các người đám người kia rốt cục cải biến đúng lao tử ấn tượng. Đối với đám này quân đội xuất thân thiết huyết các hán tử, Bạch Vũ lòng trong rất rõ ràng, muốn thu phục bọn họ chân chính cho mình sử dụng, đầu tiên muốn thắng được bọn họ tôn trọng. Sau đó đúng để cho bọn họ đối với mình tâm phục khẩu phục, cùng Bạch Vũ ban đầu ở bang phái trong thu tiểu đệ là một đạo lý. Ai sẽ cam tâm làm một cái phế vật bán mạng chứ? Hôm nay Bạch Vũ chỗ biểu diễn nghị lực cùng bính kính đã hoàn toàn lật đổ đám này Bạch Vô Cực chết chúng nhóm, càng để cho bọn họ sinh ra một loại đáng giá là Bạch Vũ bán mạng ý niệm trong đầu. Bạch Dũng lại nói, bất quá ngài loại tu luyện này phương thức quá mức cấp tiến, cẩn thận mất mạng. Nếu như thiếu gia thực sự muốn tăng lên thực lực nói, thuộc hạ trái lại có tốt kiến nghị. Bất luận là tâm tính, gan dạ sáng suốt, quyết đoán, còn là thực lực, đều có thể lấy được toàn bộ phương vị để thăng. Cái gì kiến nghị? Toàn bộ phương vị để thăng. Bạch Vũ hứng thú. Thong quân. Bạch Dũng nghiêm mặt nói, phương Bắc Nguyên Mông đế quốc cùng ta Đại Đường đế quốc quanh năm chinh chiến, ngay mấy ngày trước đây, thuộc hạ chiếm được chiến báo mới nhất, Nguyên Mông chiến thần Hách Liên chiến thiên con Hách Liên vô địch đại bại Ninh Cửu Tiêu Nguyên Soái tại ngày chân núi, cái này cũng khiến cho ta Đại Đường đế quốc ở Nguyên Mông trên chiến trường rơi vào bị động. Bởi vậy, ta Đại Đường đế quốc ở toàn quốc cảnh nội triển khai phạm vi lớn chứng minh, 10 ngày sau, chính là hết. Hạng này. Thong quân. Đi Nguyên Mông chiến trường. Bạch Vũ ngây ra một lúc, chợt liền bắt đầu nhớ lại Thần Châu Bạch Vũ trong đầu đối với Thần Châu Đại Lục vị trí địa lý một chút ký ức. Từ Thần Châu Bạch Vũ trong trí nhớ, Bạch Vũ lý giải đến một số ít tình báo. Thần Châu Đại Lục cộng phân là 5 tên bộ phận, theo thứ tự là chỗ tại Thần Châu Đại Lục trung tâm nhất rồi rào nơi, vùng Trung Nguyên. Ở đây bị Đại Đường đế quốc thống trị, sau đó là Thần Châu đại lục phương Tây Tây vực sa mạc, Nam Đoan Nam Cương thập vạn đại sơn, từ cường thịnh. Nguyên Mông đế quốc chỗ thống trị phương Bắc Đại Thảo Nguyên cùng với mở mang vô biên Đông Hải. Không sai, đi Nguyên Mông chiến trường. Bạch Dũng dị thường nghiêm nghị nói, chỉ có trải qua thiết cùng máu chiến tranh người, mới có thể chân chính lớn lên. Lúc này, Bạch Vũ trong đầu đột nhiên vang lên Tiêu Tuyệt thanh âm, Bạch Vũ, đi Nguyên Mông chiến trường đi, nơi đó mới có thể làm cho ngươi chân chính lớn lên. Bất quá đang động thân trước, ngươi phải thực lực để cao đến tranh cấp mới được. Nếu Tiêu Tuyệt đều gật đầu, Bạch Vũ không có gì đáng nói, dù thế nào mục đích của hắn là muốn liều mạng để thăng thực lực. Ngay Bạch Dũng cùng Bạch Vũ nói chi tế, tiền viện lại đột nhiên truyền đến bùm bùm đánh đập tâm vang. Bạch Vũ! Cho bản tiểu thư lăn ra đây! Đột nhiên, một cái hung hăng càng quái, nhưng phi thường êm thai giọng nữ truyền vào hậu viện. Chương 14, âm trầm kế hoạch. Cái này cực kỳ êm thai thanh âm chưa rơi xuống đất. Ngay sau đó liền thấy một con hót hồng sắc thân ảnh ở một đám áo giáp tráng hán đủng đám dưới tránh vào hậu viện. Người vừa tới không phải là Ninh Hương Nhi là ai? Bạch Vũ! Người cái phế vật này, bản tiểu thư ngày hôm nay đột nhiên, Ninh Hương Nhi nói ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy bị một khối to lớn đá xanh gắt gao đẻ trên mặt đất Bạch Vũ. Ninh Hương Nhi dẫn theo một thanh dài nhỏ bảo kiếm, thả người nhảy liền đi tới Bạch Vũ trước người của, không khỏi tò mò đánh giá Bạch Vũ, phế vật. Người đang làm cái gì? Tự ngược. Cô nàng, Ninh gia lẽ nào không dạy qua ngươi tiến trước khi tới phải gõ cửa trước sao? Bạch Vũ động đến dùng trong cơ thể còn sống một tia huyền lực, đem đè ở trên người đá phiến vấn lên. Gõ cửa. Ninh Hương Nhi cười thần bí nói, bạn tiểu thư ngày hôm nay rõ ràng là đến sửa chữa của ngươi. Vừa dứt lời, Ninh Hương Nhi toàn thân đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh khiết màu cam quang mang, tranh cấp trung phẩm thực lực, mà nàng trường kiếm trong tay càng dường như linh xà giống nhau đánh thẳng Bạch Vũ cánh tay trái. Đối với Ninh Hương Nhi điêu ngoa tùy hứng, Bạch Vũ đã từ thần châu Bạch Vũ trong trí nhớ nhận thức được, trắng ra một điểm, nha đầu kia ngay cả nàng lao tử Ninh Cửu Tiêu đều không để vào mắt, chớ nói chi là một cái chính là phế vật Bạch Vũ. Nhưng mà tên côn đồ xuất thân Bạch Vũ phản ứng có thể là tương đương mẫn tiệp, dùng hắn vô số lần từ địch nhân trên lưới đao sống sót kinh nghiệm bung lỏng lóe lên Ninh Hương Nhi một chiêu này, lập tức, Bạch Vũ liền sử xuất bú sữa mẹ sức lực, vội vàng trốn vào trong đại sảnh. Thể lực tiêu hao quá độ Bạch Vũ nếu như ở trên không khoáng hậu viện cùng tranh cấp trung phẩm Ninh Hương Nhi liều mạng, thua thiệt nhất định là Bạch Vũ, chẳng trốn tiến phòng khách, ở có hạn trong không gian lợi dụng cản trở đến cùng Ninh Hương Nhi vật lộn. Chỉ nghe trong đại sảnh lại tuôn ra một trận bùm bùm thanh âm, xem ra Bạch Vũ phòng khách muôn phế. Ninh Toàn đại ca, đây là Bạch Dũng đi tới Ninh gia trận doanh trong, vô vô dẫn đầu trung niên kia tráng hán vai, không hiểu hỏi. Bạch Dũng lao đệ, đêm qua ở tụ bảo đường nhà ngươi thiếu gia đắc tội tiểu thư nhà ta. Mà tiểu thư nhà ta tính tình ngươi nên biết, nhất định phải tới tìm thủ a. Ninh Toàn cười khổ một tiếng nói, ta chính là tình nguyện theo nguyên soái đi Thiên Sơn cùng Hách Liên vô địch đánh một trận, cũng không muốn làm tiểu thư cận vệ đầu linh a. Tên này là Ninh Toàn hán tử chính là Ninh Cửu Tiêu thủ hạ chính là đệ nhất số tâm phúc kiêm dũng tướng, bây giờ lại làm Ninh Hương Nhi cận vệ đầu mục, nhìn ra được Ninh Cửu Tiêu đối với Ninh Hương Nhi thương yêu. Bạch Dũng hiểu gật đầu, xem ra Ninh Hương Nhi ở đế đô thành thật đúng là nổi danh điêu ngoa a. Còn là vào xem một chút đi. Bạch Dũng chỉ Bạch Vũ lộ, vội vàng chạy vào phòng khách, dù sao vừa mới Bạch Vũ đã tu luyện đã nửa ngày, từ lâu là nọ mạnh hết đà. Cứ như vậy, Ninh Toàn cùng Bạch Dũng sóng vai phi chạy vào phòng khách, một bên là Bạch gia thiếu gia. Bên kia là Ninh gia tiểu thư, hai bên đều không đả thương nổi a. Trong đại sảnh, Bạch Vũ đã cô lấy trong cơ thể tàn dư sở hữu huyền lực cùng Ninh Hương Nhi chiến đến một khối. Ninh Hương Nhi tay cầm một thanh dài nhỏ bảo kiếm, chiêu thức phiêu giật linh động. Có chút khí thế, ở kiếm thuật tạo nghệ lên coi như là có chút thành tựu, chỉ bất quá Ninh Hương Nhi kinh nghiệm thực chiến cũng không dám khen, trên cơ bản bằng chỗ trống, lại nhìn Bạch Vũ, chỉ thấy tay hắn cầm hai cây bị Ninh Hương Nhi đập đi cái ghế một chân, thế tiến công sắc bén, từng chiêu đều công hướng Ninh Hương Nhi vài đại yếu hại, hai mắt, cổ, đan điền. Cái này hèn mọn người lại vẫn không quên dưới sự công kích đâm bực này chỗ yếu nơi. Hoàn toàn là một bộ côn đồ liều mạng tư thế. Điều này cũng không có thể quái Bạch Vũ. Cái này nha căn bản là không có tu luyện qua cái gì kiếm thuật, đao pháp, hoàn toàn là dùng lúc đó địa cầu chém người bộ kia cùng Ninh Hương Nhi cận chiến. Bất quá, Bạch Vũ từng chiêu chí mạng trái lại đền bù chiêu thức chưa đủ chỗ thiếu hụt, Ninh Hương Nhi kiếm tuy rằng vũ đẹp, nhưng hơn phân nửa đều là động tác võ thuật đẹp, căn bản không có thể cùng Bạch Vũ cái loại đó từ đánh giết chết sống hợp lại đi ra ngoài loạn vũ đánh đồng, có thể Ninh Hương Nhi dù sao đến có chuẩn bị, hơn nữa huyền lực cao xuất hiện ở Bạch Vũ, gần vài cái đối mặt Ninh Hương Nhi liền hoàn toàn nắm giữ tiết tấu của chiến đấu, đè nặng Bạch Vũ đánh. Đúng lúc này, Ninh Hương Nhi bỗng nhiên giơ lên cao bảo kiếm, từ từ xuống hung hăng bổ về phía Bạch Vũ. Xuất phát từ bản năng, Bạch Vũ vội vội vàng vàng nhấc lên hai cây cái ghế một chân, chuẩn bị đón đỡ Ninh Hương Nhi cái này sấm sét một kích, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, Ninh Hương Nhi bảo kiếm đủ là tả chặt đứt Bạch Vũ trong tay hai cây một chân, kiếm phong cơ hồ là xoa Bạch Vũ cánh tay trái vạch xuống đi. Nhất chiêu đắc thủ. Ninh Hương Nhi thế tiến công càng thêm mãnh liệt lên, liền thấy nàng giơ lên trường kiếm, thẳng tắp đâm về phía Bạch Vũ. Khốn kiếp! Bạch Vũ kinh hãi, vội vàng bỏ rơi trong tay một chân, bay nhanh về phía sau nhảy đi. Đột nhiên, Bạch Vũ cánh tay về phía sau duỗi một cái, dĩ nhiên kỳ tích vậy mò lấy một cái chuôi kiếm, Bạch Vũ bất chấp tất cả, cầm lên chuôi kiếm liền ngang chắn trước ngực. Bất quá, đương Bạch Vũ thấy rõ vật trong tay cứu cánh là cái gì sau, hắn liền triệt để hỏng mất. Chính là chuôi này bị Lý Đại Bản bày ở phòng khách dễ thấy nhất thanh kiếm cùn đồ cổ. Đã không phải do Bạch Vũ suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống y y, kiếm cùn liền kiếm cùn đi. Chỉ nghe đang nhất thanh thúy hưởng, Ninh Hương Nhi bảo kiếm cùng Bạch Vũ trong tay chuôi này kiếm cùn hung hăng đụng vào nhau. Chính là Bạch Vũ trong tay chuôi này đen thủi kiếm cùn dĩ nhiên không có đoạn. Bạch Vũ bụng mừng rỡ, lập tức cơ trong tay kiếm cùn, điên cuồng nên hướng Ninh Hương Nhi bảo kiếm. Lúc này Bạch Dũng cùng Ninh Toàn nhìn nhau liếc mắt, đồng nhiên nhất tề xuất thủ, Ninh Toàn ngăn cản Ninh gia tiểu thư, Bạch Dũng đè lại Bạch gia thiếu gia, tại đây hai đại cao thủ tham gia dưới, Ninh Hương Nhi cùng Bạch Vũ chiến đấu rốt cục kết thúc. Nhìn một mảnh hỗn độn, không có một hoàn hảo vật phòng khách, Ninh Hương Nhi hài lòng cười nói, chết tiệt phế vật, ngày hôm nay bản tiểu thư nên tha cho ngươi một mạng. Ngừng lại ngoan nện Bạch Vũ tiểu viện sau, Ninh Hương Nhi lúc này mới mang theo người thắng tư thái xuất lĩnh mọi người ly khai Bạch Vũ tiểu viện. Mà Bạch Vũ đang làm cái gì? Thằng ngãi này đang ngẩn người. Khốn kiếp! Cái này kiếm cùn thật đúng là mạnh a. Bạch Vũ dẫn theo chuôi này đen thủi kiếm cùn nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn nhìn, cái này kiếm cùn phân lượng cũng không phải quá nặng, hơn nữa chịu đựng Ninh Hương Nhi chuôi này bảo kiếm ngừng lại tàn phá sau dĩ nhiên không có một tia tổn hại dấu hiệu, cho dù là vết tích đều không lưu lại một điều. Cái này 30 vạn lượng bạc trắng xem ra hoa giá trị a. Ninh Hương Nhi là thân phận gì? Nàng bảo kiếm trong tay sẽ là vật phàm. Chiếu như thế phân tích, Bạch Vũ trong tay chuôi này kiếm cùn không phải cố gắng trợ sao? Cái này 30 vạn lượng bạc trắng ra vẻ hoa giá trị có a. Bạch Vũ chợt cười to nói, Lý Đại Bàn, bỏ tới đây cho lão tử. Không bao lâu, Lý Đại Bàn quả cầu thị thông thường thân thể đột nhiên từ trong sân một cái góc lăn ra ngoài, thi điên chạy hướng về phía Bạch Vũ. Cầm trong đại sảnh vật sở hữu đều đổi. Bạch Vũ vung tay lên, ngay sau đó liền mang theo chuôi này đen thủi kiếm cùn hướng phía hậu viện đi đi. Tuy rằng Ninh Hương Nhi tìm việc nhượng Bạch Vũ rất không thoải mái, bất quá Bạch Vũ lại không thời gian phản ứng cái kia nuông chiều từ bé tiểu thư, trước tiên cầm việc này nhớ kỹ, sau đó sẽ tìm quay về cái này chẳng tử. Dù sao Bạch Vũ bây giờ mục tiêu là muốn ở trong vòng 10 ngày tấn thăng làm tranh cấp, nắm chặt từng giây từng phút thời gian tu luyện mới là vương đạo. Đế đô thành trên đường phố. Đáng chết này phế vật, cũng dám hoàn thủ. Ninh Hương Nhi có chút không hiểu lẩm bẩm nói, lẽ nào đầu của hắn thực sự rút gân? Không được, bản tiểu thư còn không có hết giận nhỉ. Mấy ngày nữa lại đi bị đánh một trận phế vật kia ngừng lại mới được. Ninh ra một đám võ sĩ vây quanh Ninh Hương Nhi hướng phía phủ Nguyên Soái đi đi, cả đám thật nhanh tiêu thất ở tại cuối ngã tư đường. Ngay Ninh Hương Nhi chờ mọi người sau khi rời khỏi, đường trong góc phòng đột nhiên loẹ ra hai cái bóng người. Chính là Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Thiến Nhi. Bạch Vũ cũng dám đối với Ninh Hương Nhi hoàn thủ. Bạch Nhược Tuyết mặt cười lên viết đầy ngạc nhiên, xem ra Thiến Nhi nói không giả, Bạch Vũ thực sự thay đổi. Bạch Thiến Nhi gật gật đầu nói, phế vật kia cũng cải biến, hơn nữa tộc trưởng còn nghĩ 500 tên bạch y huyết vệ giao cho phế vật kia trưởng quản. Đột nhiên, Bạch Nhược Tuyết đôi mắt đẹp trong lóe lên một tia tàn nhẫn, khỏe miệng lên cầu về một tia cười lạnh, cải biến thì như thế nào? Phế vật vẫn là phế vật, ta muốn khi hắn ở tối có lòng tin lúc hung hăng đánh nát hắn hết thảy, nhượng hắn tâm chết, nhượng hắn bỏ mình, nhượng hắn sống không bằng chết. Bạch Thiến Nhi đột nhiên không hiểu hỏi hướng Bạch Nhược Tuyết nói, Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi vì sao đối vũ phế vật kia như vậy căm hận? Thiến Nhi, biểu hiện ra xem, ta là một gã lưng đeo phủ Diêu trực thượng thiên tài tuyệt thế, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng ngươi biết những người khác ở sau lưng làm sao cười nhạo ta sao? Bạch Nhược Tuyết cắn ngân nha nói, bọn họ nói ta là một cái phế vật vị hôn thê, cho dù có phủ Diêu trực thượng không sửa đổi được sự thật này, một cái hiếm thấy thiên tài gả một cái kinh tài tuyệt diễm phế vật, thực sự là trong thiên hạ buồn cười nhất chuyện. Ta vốn là một vị người người ngưỡng vọng thiên tài, có thể cũng là bởi vì Bạch Vũ cái phế vật này. Hắn nhượng ta lưng đeo nổi lên tất cả mọi người cười nhạo, vì tắm rửa rơi sỉ nhục này, ta nhất định phải nhượng Bạch Vũ thập bội thậm chí gấp trăm lần hoàn lại. Hết thảy đều là vì vậy phế vật. Bạch Nhược Tuyết trong con ngươi đột nhiên lóe lên một màn điên cuồng thần sắc, xem ra, Bạch Nhược Tuyết vị này hiếm thấy thiên tài đối vũ hận ý tựa hồ đã đạt đến một cái gần như tại tâm để ý vặn vẹo hoàn cảnh. Nhược Tuyết tỷ tỷ không cần là cái phế vật sinh khí, dùng Nhược Tuyết tỷ tỷ thiên phú, chỉ cần vài năm chúng ta có thể hoàn thành tỷ tỷ kế hoạch lớn, đến lúc đó ha ha. Bạch Thiến Nhi tuyệt mỹ mặt cười lên đột nhiên lộ ra một tia lành lạnh dáng tươi cười. Chương 15, Nguyên Mông Hách Liên, Lý Đường bất bại. Mặt trời chói chang nhô lên cao, phù vân nhiều đóa. Đại đường đế quốc đế đô thành, hoàng cung trong đại điện. Làm cương thịnh đại đường đế quốc trung tâm hành chính, đại đường đế quốc hoàng cung đại điện chiếm diện tích tương đương to lớn, chừng hơn 500 thước vuông, từ 24 cây to lớn thạch trụ đem toàn bộ đại điện chống đỡ đứng dậy, đầu nội bộ trang sức có thể nói là cực độ xa hoa. Mặt đất chính là từ vô số khối cắt tinh tế, lớn nhỏ tương đồng, ánh sáng màu dường như bạch ngọc thông thường ngọc thạch trải mà thành, lại dùng mạ vàng là tường căn cơ, lại hợp với vô số người tài ba xảo tượng. Chỗ điêu khắc ra trông rất sống động các màu bích họa, trái lại ở xa hoa cùng nghệ thuật trong, trưng hiện ra một loại không đồng dạng như vậy uy nghiêm, lại nhìn chống đỡ chỉnh ngôi đại điện 24 cây cự trụ, mỗi một cây cự trụ trên đều leo lên về một con từ vàng dòng chế tạo mà thành cự long, hơn nữa mỗi một điều cự long hình thái động tác đều là bất đồng, cái này 24 điều cuốn ở cự trụ trên cự long trái lại tạo thành cùng nhau loại khác phong cảnh tuyến. Một gã khoan mũi rộng mi, hình tượng uy vũ trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở hoàng cung đại điện chính lên thủ kim sắc long ỷ trên, trung niên nhân này hai mắt khi thì khép hờ, khi thì mở, mỗi khi hắn dương đôi mắt là lúc, luôn sẽ có cùng nhau dường như hùng ưng vậy lợi hại tinh quang lặng lẽ hiện lên, tinh quang trong lộ ra vô tận uy nghiêm cùng cơ trí, không sai, cái này ngồi ngay ngắn ở Long Y Trung Nhân Nhân, đúng Lý Mộng Giao phụ thân, đại đường đế quốc người thống trị, Lý Hạo Hãn. Lý Hạo Hãn hạ thủ, trên trăm văn võ đều là không người túi đầu mà đứng, lớn như vậy hoàng cung bên trong đại điện, dĩ nhiên không có một tia ầm ĩ thanh âm, chỉnh ngôi đại điện đều tinh thần kỳ. Qua một lúc lâu, ngồi ngay ngắn ở Long ỷ trên Lý Hạo Hãn chợt nâng lên mí mắt, mở ra một đôi dị thường hữu thần hai mắt, ánh mắt lợi hại nhất nhất quét qua đứng ở văn võ bá quan trước mặt nhất mấy người, chợt liền trầm giọng nói, mấy ngày trước, phương Bắc chiến trường truyền đến chiến báo, Ninh Cửu Tiêu Nguyên soái bại vào Hách Liên Vô Địch tay, binh lui Ngọc Môn Quan. Lý Hạo Hãn nói xong, đột nhiên ngừng câu chuyện, tựa hồ đang chờ đợi người kia nói tiếp vậy. Lúc này, một gã râu bạc tới ngực, khí độ trầm ổn lão giả trước bước ra bước chân, đi ra đủ loại quan lại đội ngũ trong vòng. Lão giả kia đầu tiên là cùng kính hướng phía Lý Hạo Hãn khẽ không người, lập tức liền dùng hắn trầm thấp mà thanh âm giả mua nói, "Bệ hạ, Nguyên Mông Thiết Kỵ được xưng thần châu vô địch, nhưng ta Đại Đường Ngọc Môn Quan cũng hùng quan hiểm địa, lại có Ninh Cửu Tiêu Nguyên soái tự mình trấn thủ, Bạch Vô Cực tướng quân phụ tá, nói vậy Hách Liên vô địch thì không cách nào lại tiến lên trước một bước." Đó lão giả chính là Đại Đường Đế quốc thừa tướng, Lăng Nghiễm. Mà Lăng Nghiễm trong miệng chỗ đề cập tới Ngọc Môn Quan, chính là Đại Đường Đế quốc tam đại hùng quan một trong. Còn lại hai tòa hùng quan một chỗ tên là Kiếm Môn Quan, một chỗ khác thì là Thiên Môn Quan, cái này tam đại hùng quan đều là xây vào hiểm yếu nơi, mượn sơn xuyên sông hiểm mà hình thành dễ thủ khó công ý niệm, được xưng Đại Đường Đế quốc kiên cố nhất tam đại hùng quan. Ngọc Môn Quan chính là Đại Đường Đế quốc phương Bắc môn hộ, chỗ tại Đại Đường Đế quốc tối bắc chứa, là trực tiếp đối mặt Nguyên Mông Đế quốc đệ nhất tiền tuyến, Kiếm Môn Quan ở vào Đại Đường Đế quốc tối phương tây, là ngăn cách vùng Trung Nguyên cùng Tây vực cùng nhau bình phong. Thiên Môn Quan đứng vững ở Đại Đường Đế quốc tối phía nam, đem vùng Trung Nguyên Đại Đường Đế quốc cùng Thần Châu Đại Lục Nam Đoan, tràn đầy vô tận thần bí Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn phân cách mở ra. Lăng Nghiễm vừa dứt lời, lại có một người trung niên đứng dậy, trung niên nhân này thần thái trấn định, thân hình vĩ ngạn, chính là Đại Đường Đế quốc binh bộ thượng thư, phụ trách quản lý Đại Đường Đế quốc sở hữu quân đội cũng không quá lớn binh quyền, chỉ là phụ trách áo giáp, binh khí, lương thảo, chiến mã, hậu cần, tiểu bộ phân người việc điều động trần thượng. Cũng chính là Trần Thị gia tộc gia chủ, Trần Kỳ Thụy phụ thân. Thừa tướng nói thật là. Trần Thượng chậm rãi mà nói nói, Nguyên Mông Đế quốc cùng ta Đại Đường Đế quốc tranh đấu vài thập niên, phương Bắc chiến trường hầu như hàng năm đều phải bạo phát vài lần chiến tranh, nhưng Nguyên Mông được xưng vô địch thiết kỵ cũng tiên hữu công phá Ngọc Môn Quan lúc, huống hồ, kỵ binh không am hiểu công thành chiến, nói vậy Ngọc Môn Quan ở chữ Nguyên Soái cùng Bạch tướng quân trấn thủ dưới, tuyệt đối an toàn. Trần Thượng lời vừa nói ra, lập tức đưa tới bên trong đại điện vô số quan viên phụ tải. Nguyên Mông cùng Đại Đường trong lúc đó chiến tranh, bọn họ đã tập mãi thành thói quen, chính như cùng Trần Thượng nói vậy, Nguyên Mông đế quốc lại có mấy lần công phá qua Ngọc Môn Quan. Bệ hạ. Đột nhiên, một cái dường như hồng trung vậy vang dội giọng nam cơ hồ là sửa đổi tất cả tiếng nghị luận, liền thấy một gã thân hình cao lớn mặt chữ quốc lão giả râu bạc nhẹ bày ra, uy phong lẫm lẫm đi tới chúng quan viên phía trước nhất, không người hướng phía Lý Hạo Hãn thi lễ một cái sau, liền cất cao giọng nói, Nguyên Mông thiết kỵ đích sắc không am hiểu công thành chiến. Hách Liên vô địch tiểu nhi, còn không có công phá Ngọc Môn Quan thực lực, bất quá. Lão giả hơi dừng lại một chút, chợt liền quay người sang, ở lão giả xoay người trong nháy mắt, lão giả này khí thế toàn thân rồi đột nhiên biến đổi, sát khí chợt hiện, liền bừng tỉnh một gã thống lĩnh thiên quân vạn mã, cùng địch nhân ở trên sa trường đẫm máu ẩu đả thống suất giống nhau. Người này, chính là Đại Đường Đế quốc trước một đời binh mã Đại Nguyên Soái, đã từng là Đại Đường Đế quốc lập được vô số chắc Việt chiến công lao chiến thần, hôm nay công bộ thượng thư, Triệu Huyền Phong. Vị này Triệu Huyền Phong, đủ để có thể nói Đại Đường Đế quốc một đời thuật lại, lúc còn trẻ, thống lĩnh Đại Đường binh sĩ Nam Chinh Bắc Chiến, trải qua lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm trận, tuổi già lúc, đảm nhiệm Đại Đường Đế quốc công bộ thượng thư nhất yếu trước, có thể nói là có thể văn có thể võ, cho dù đưa hắn nói thành xuất tướng nhập tướng cũng không quá đáng, huống hồ, cái này Triệu Huyền Phong thực lực của bản thân cũng không kém, có người nói đã đạt đến Lam cấp thượng phẩm cảnh, được. Xương Đại Đường Đế quốc đệ nhị cao thủ. Chỉ thấy Triệu Huyền Phong vẻ mặt trịnh trọng quay văn võ bá quan gần từng chữ một, nếu như lần này xuất lĩnh Nguyên Mông thiết kỵ người, là Hách Liên Chiến Thiên. Như vậy đương làm sao? Hách Liên Chiến Thiên, cái này đơn giản bốn chữ tựu như cùng một trận bao táp, bao phủ chỉnh tòa hoàng cung bên trong đại điện. Nghe cái này quen thuộc mà lại tên xa lạ, hoàng cung trong đại điện mỗi một mọi người lựa chọn trầm mặc, chật, lúc trước còn là náo nhiệt vô cùng hoàng cung đại điện, lập tức rơi vào đến một loại khác thường trầm tĩnh trong. Hách Liên Chiến Thiên Lý Hạo Hãn một bên nhẹ giọng lẩm bẩm bốn chữ này, một bên khóa chặt vùng xung quanh lông mày, Triệu Khanh nói không sai, Hách Liên Chiến Thiên, chúng ta phải phòng. Huống hồ, chấm vừa mới nhận được mật báo, Hách Liên Chiến Thiên từ lúc nửa tháng trước đã bí mật kết thúc bế quan tu luyện, có lẽ. Lý Hạo Hãn không có tiếp tục nói hết, bất quá cho dù ai đều nghe được Lý Hạo Hãn ý tại ngôn ngoại, có lẽ. Hách Liên Chiến Thiên thực sự ngay Nguyên Mông trong đại quân. Hách Liên Vô Địch cùng Ninh Cửu Tiêu bất luận là binh pháp chiến sách còn là huyền khí thực lực, hai người này vốn là ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, khó phân thắng bại, nhưng hôm nay, Ninh Cửu Tiêu cư nhiên vừa đối mặt đã bị Hách Liên Vô Địch đại bại tại ngày chân núi, điều này thật sự là có điểm không hợp với lẽ thường. Xét đến cùng, tên kia là Hách Liên Chiến Thiên người, rất có thể ngay Nguyên Mông trong quân, đồng thời ở sau lưng xuất lĩnh Nguyên Mông đại quân cùng Ninh Cửu Tiêu đại quân giao chiến. Không sai, có lẽ Hách Liên Chiến Thiên ngay Nguyên Mông trong đại quân. Triệu Huyền Phong tiếp nhận Lý Hạo Hãn nói, trầm giọng nói, Nguyên Mông Hách Liên. Triệu Huyền Phong nói xong, toàn bộ hoàng cung bên trong đại điện bầu không khí liền trở nên có chút quỷ dị, đây hết thảy đều bởi vì Hách Liên Chiến Thiên tên này. Hách Liên Chiến Thiên rốt cuộc là ai? Lại có lớn như vậy lực ảnh hưởng, có thể đem đại đường đế quốc văn võ bá quan toàn bộ chấn nhiếp. HTTP.S. Hách Liên, một cái dòng họ, đại biểu cho Nguyên Mông đế quốc hoàng thất. Hách Liên Chiến Thiên, Hách Liên Vô Địch phụ thân, chính là Nguyên Mông Đế quốc người nắm quyền, lại Nguyên Mông Đế quốc vô địch chiến thần, Nguyên Mông Đế quốc tinh thần tín ngưỡng, Nguyên Mông Đế quốc đệ nhất cao thủ. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Thần Châu đại lục, Hách Liên Chiến Thiên thực lực tuyệt đối có tư cách đứng vào trước 10, thậm chí là trước 5. Nguyên Mông Đế quốc cùng Đại Đường Đế quốc chiến đấu kịch liệt không ngừng, nhưng công phá Hùng Quan Ngọc Môn quan số lần cũng ít lại càng ít, bất quá, mỗi lần chỉ cần là Hách Liên Chiến Thiên xuất thủ, như vậy Nguyên Mông Thiết Kỵ liền nhất định sẽ đạp phá Ngọc Môn Quan, ăn mòn vùng Trung Nguyên bụng, đại quy mô cướp đoạt rồi rào vùng Trung Nguyên nơi vật tư, lương thực, tiến tới bị thương nặng Đại Đường Đế quốc. Ngay trong đại điện tất cả mọi người rơi vào trầm mặc lúc, Thừa tướng Lăng Nghiễm cũng đột nhiên khẽ nở nụ cười, Nguyên Mông Hách Liên. Lẽ nào tiếp theo câu, mọi người đã quên sao? Đó chính là Lý Đường bất bại. Nguyên Mông Hách Liên, Lý Đường bất bại. Nếu như Hách Liên Chiến Thiên thực sự đang ở Nguyên Mông trong quân, ta đây Đại Đường cũng có bất bại truyền thuyết. Vừa nhắc tới Đại Đường bất bại truyền thuyết, Lăng Nghiễm khỏe miệng lên lập tức nổi lên một tia nụ cười nhẹ nhõm. Hách Liên Chiến Thiên mỗi một lần xuất thủ, cũng sẽ xuất lĩnh Nguyên Mông Thiết Kỵ đạp phá Đại Đường Đế quốc Ngọc Môn Quan, thẳng đến sự xuất hiện của hắn, Đại Đường bất bại truyền thuyết, Lý Hạo Hãn thân thúc thúc, Lý bất bại, Đại Đường Đế quốc đệ nhất cường giả, được xưng bất bại vương gia. Thừa tướng nói rất đúng, muốn cùng Nguyên Mông Hách Liên Chiến Thiên đối kháng, nhất định phải nếu không thì bại vương gia xuất thủ. Triệu Huyền Phong cũng mỉm cười nói, đương Lý bất bại tên này xuất hiện ở một đám văn võ bá quan trong hai lúc, trong đại điện bầu không khí đột nhiên cải biến, lúc trước phân nặng nghề lập tức liền hễ quét là sạch. Xem ra Hoàng Thúc lần này là thực sự muốn đi Ngọc Môn Quan đi một chuyến. Lý Hạo Hãn gật đầu, lại lên tiếng nói, bất quá ta Đại Đường Đế quốc tinh nhuệ quân đội đều đã bị Chữ Khanh nhà dẫn tới Ngọc Môn Quan, lại không thể từ Kiếm Môn Quan cùng Thiên Môn Quan điều quân đội. Về điểm này, bệ hạ cứ yên tâm đi. Lăng Nghiễm tiếp nhận Lý Hạo Hãn ngôn ngữ, hơi thần bí nói, Đại Đường Đế quốc gia tộc vô số, nhà giàu có thế gia càng không ít, sao không phái các đại gia tộc tinh anh đệ tử theo vương gia đang đi Ngọc Môn Quan nhỉ? Phái các đại gia tộc tinh anh đệ tử cùng Lý bất bại cùng xuất binh Ngọc Môn Quan. Mặc dù lớn Đường Đế quốc nhà giàu có thế gia không ít, nhưng này đàn thế gia đại thiếu gia nhóm lại có mấy người chân chính trải qua chiến trường. Lại có mấy người chân chính chịu đựng qua thiết cùng máu lễ rửa tội. Muốn Lý bất bại mang theo một đám tân binh đản tử đi trợ giúp Ngọc Môn Quan chiến trường, cùng dũng mãnh Nguyên Mông Thiết Kỵ tác chiến. Lăng Nghiễm sao đưa ra như vậy vi phạm lẽ thường kiến nghị. Chương 16, Ngưu Kế. Được nghe Lăng Nghiễm cái này ngoài dự đoán của mọi người đề nghị, bên trong đại điện sở hữu văn võ bá quan đều nhất tề ngậm miệng lại, lẳng lặng đưa mắt như ngừng lại thừa tướng Lăng Nghiễm người, cho dù ai không nghĩ ra, từ trước đến nay cơ trí thừa tướng đại nhân, làm sao sẽ đưa ra như thế một cái. Ra vẻ rất không thú vị kiến nghị. Các đại thế gia tinh anh đệ tử. Cái gọi tinh anh đệ tử, đó không phải là các đại gia tộc thiếu gia. Tiểu thư sao? Thử hỏi, đám kia lớn ở các đại gia tộc che chở dưới thiếu gia cùng các tiểu thư, lại có mấy người trải qua chiến trường chân chính đi qua thiết cùng máu rèn luyện. Nếu như nói, nhượng đám này nuông chiều từ bé đại thiếu gia cùng tiểu thư nhóm đi quét tức cái chiến trường, lấy một chút chiến công, vậy cũng được không thành vấn đề, tái sinh là viện quân, trực tiếp cùng Nguyên Mông Đế quốc tinh nhuệ nhất thiết kỵ đại quân đối kháng. Cái này vị miễn có chút trò đùa đi. Lăng Khanh gia, có hay không? Có thể nói rõ. Lý Hạo Hãn như có điều suy nghĩ quay Lăng Nghiễm nói. Lăng Nghiễm nghe vậy, lập tức mỉm cười gật đầu, đầu tiên là hướng phía Lý Hạo Hãn thi lễ một cái, sau đó liền nghiêng đi thân, nhìn lướt qua bên trong đại điện một đám văn võ bá quan, lập tức liền cất cao giọng nói, "Bệ hạ, các vị đồng liêu, chúng ta Đại Đường Đế quốc binh hùng tướng mạnh, đế quốc trong vòng các đại gia tộc càng là thực lực không tầm thường. Như vậy, lão phu ở chỗ này xin hỏi các vị đồng liêu một câu, nếu như cầm các ngươi tử nữ phái đến tiền tuyến Ngọc Môn Quan đi cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ đối kháng, các ngươi phải làm như vậy. Đối mặt Lăng Nghiễm vấn đề, binh bộ thượng thư Trần Thượng người thứ nhất đứng dậy, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đương nhiên là cầm bên trong gia tộc hảo thủ toàn bộ phái đến hải tử bên người. Nói đến đây, Trần Thượng tức thời ngậm miệng lại, không chỉ là Trần Thượng, bên trong đại điện một đám văn võ đều là bừng tỉnh đại ngộ, thẳng đến lúc này, mọi người mới minh bạch Lăng Nghiễm ý tứ chân chính. Nếu như cầm những thế gian này đại tộc thiếu gia cùng tiểu thư tất cả đều phái đến tiền tuyến đi, các đại gia tộc cẩn giấu cao thủ nhất định sẽ bị các vị gia chủ khuynh xảo phái ra, dùng bảo chứng đám kia thiếu gia cùng các tiểu thư an nguy, dù sao đám kia thiếu gia cùng các tiểu thư cũng không có trải qua chiến trường chân chính, càng không có chịu đựng qua thiết cùng máu khảo nghiệm, hoàn toàn có thể xưng là không hề kinh nghiệm tân binh đạn tử, thậm chí còn không bằng tân binh đạn tử, bởi vì nay đàn đại thiếu gia cùng tiểu thư nhóm cũng đều là từ nhỏ nuông chiều từ bé chủ nhân a. Chính vì vậy, chỉ cần đám này tiểu tử kia vừa bước lên chiến trường, các đại gia tộc thế tất sẽ toàn lực xuất kích, ở bảo đảm chúng vị thiếu gia, các tiểu thư bình an đồng thời, tăng C. Tương tiếp viện bộ đội uy thế cùng thực lực. Đổi lại cái ý nghĩ của, Lăng Nghiễm cái này một kế khiến cho đám kia nuông chiều từ bé thiếu gia cùng các tiểu thư tiếp xúc chiến tranh, tham dự chiến tranh, đây cũng là ở vô hình chung là đại đường đế quốc cùng các đại gia tộc rèn luyện một chút đời kế tiếp, quả nhiên là một hòn đá ném hai chim kế. Nhưng mà Lăng Nghiễm còn có xuống một câu nói không có nói ra, bất quá lúc này đã không cần Lăng Nghiễm làm tiếp quá nhiều giải thích, có thể đứng ở đại đường đế quốc hoàng cung bên trong đại điện quan viên, người không phải đa mưu túc trí chủ nhân a. Nếu như ngay cả Lăng Nghiễm kế tiếp tìm cách đều đoán không ra nói, vậy cũng thật cũng không cần tại đây chính đàn trong lan lộn. Mà Lăng Nghiễm cái gọi nói sau, liền lại dẫn phát rồi xuống một vấn đề, mạ vàng. Không sai, chính là bạch giản chiến công. Đại đường đế quốc lúc này cần là các đại gia tộc có cường hãn chiến đấu tư binh cùng cao thủ, lẽ nào Lý Hạo Hãn cùng Lăng Nghiễm thực sự đầu rút gần, phái một đám hoàn khố tử đệ đi đánh Nguyên Mông Thiết Kỵ. Phái đám kia bọn tiểu tử đi, chẳng qua là cái lời dẫn mà thôi, thật chẳng lẽ nhượng đám kia con em thế gia cầm lấy lao kiếm, xông ra ra chiến trường. Hay nói giỡn, đến lúc đó bất luận là Lý Bất Bại còn là Ninh Cửu Tiêu, cũng sẽ rất kiên quyết tuyển trạch đem đám kia đại thiếu gia cùng tiểu thư nhóm phóng tới trên chiến trường vị trí an toàn nhất, thỉnh thoảng gặp phải quân địch tán binh du tướng, mới có thể đem đám này bọn tiểu tử phái ra đi, nho nhỏ thể nghiệm một chút chiến trường cảm giác, mà Lăng Nghiễm mục đích thực sự chính là muốn mượn dùng tê chút các đại gia tộc tư binh cùng cao thủ, dĩ nhiên, đại đường đế quốc biết bỏ ra tương ứng đại giới, chẳng hạn như chiến công. Mọi người đều biết, Nguyên Mông Hách Liên cùng Lý Đường Bất Bại chính là một đôi lực lượng ngang nhau đối thủ, mà Hách Liên vô địch cùng Ninh Cửu Tiêu lại một đôi lão hoang gia, nếu như đại đường đế quốc viện quân cùng quân chính quy sáp nhập đến cùng nhau, cùng Nguyên Mông đế quốc trận chiến tranh này cơ vốn cũng không sẽ có quá lớn thắng thua, dù sao thực lực của hai bên lực lượng ngang nhau, đánh tiếp, sau cùng kết cục cũng chỉ có thể là song phương tất cả thua cục diện, tin tưởng ở tương. Hô đánh giết vài trận sau, song phương thống suất nhất định sẽ tuyển trạch đồng thời thôi binh, như vậy. Đương trận này sau khi chấm dứt, cũng chính là chia cắt chiến công là lúc này nên các đại thế gia thiếu gia cùng tiểu thư ra sân, không sai, dùng chiến công đến trấn an các đại gia tộc trong cuộc chiến tranh này tổn thất. Dùng thuộc hạ tính mệnh để đổi lấy được các con em đại gia tộc chiến công, tin tưởng mỗi một vị gia chủ đều sẽ chọn tán thành, đây cũng là đại đường đế quốc lịch đại một cái quy định bất thành văn, cũng là nhanh nhất tiệp thăng quan phương thức, chẳng lẽ muốn đám kia tiểu tử kia đau thật thương thật, dựa vào chiến công từng bước một bỏ lên. Hay nói giỡn? Thử hỏi, đại đường đế quốc có mấy người Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực? Lại có mấy người Lý Bất Bại cùng Triệu Huyền Phong? Một câu ám chỉ, liền dính dáng ra như vậy đông đảo nói sau. Cái này đại đường đế quốc quan hệ thật đúng là rắc rối phức tạp có thể. Đợi cho trong đại điện tất cả mọi người suy nghĩ minh bạch sau, liền rối rít nói tán thành Lăng Nghiễm đề nghị, đây chính là cái là đời kế tiếp bày xong đường cơ hội khó được a. Dĩ nhiên, đại đường đế quốc hoàng đế Lý Hạo Hãn cũng tán thành Lăng Nghiễm đó quan điểm, chỉ bất quá, Lý Hạo Hãn nhìn phía Lăng Nghiễm ánh mắt ngoại trừ một tia khen ngợi ở ngoài, còn mơ hồ lộ ra một tia đề phòng. Bởi vì Lăng Nghiễm đã đoán được Lý Hạo Hãn tâm. Kỳ thực Lý Hạo Hãn tán thành Lăng Nghiễm này đề nghị còn có ý khác. Đại đường đế quốc cùng Nguyên Mông đế quốc quanh năm đấu tranh, mà mỗi một cuộc chiến tranh, hoàng thất lực lượng quân sự cũng sẽ bị vô hình cắt giảm một tầng, trái lại các đại gia tộc thực lực cũng hoàn hảo không tổn hao gì, đó tiêu bị trường, nếu như một lúc sau. Thật liên bảo không cho phép đại gia tộc nào sẽ không nhịn được nghĩ muốn tạo phản, cũng tỉ như tay cầm quân quyền Ninh Cửu Tiêu, Bạch Vô Cực, Triệu Huyền Phong, Trần Thượng mấy người. Vấn đề lại đi ra. Một cái có thể đoán được hoàng đế tâm tư đại thần, vị hoàng đế này làm sao có thể không cẩn thận để phòng nhỉ. Bất quá như đã nói qua, Lăng Nghiễm trái lại ở vô hình chung giúp Lý Hạo Hãn một chuyện, hỏi lại, như vậy sẽ đón ý nói hùa thánh ý đại thần, hoàng đế thì như thế nào bỏ được giết chết. Lý Hạo Hãn có chút mâu thuẫn. Cuối cùng, trải qua văn võ bá quan một loạt bàn bạc sau, Lý Hạo Hãn hạ sau cùng thánh chỉ, đế đô thành nội các đại thế gia, tất cả muốn phái ra gia tộc kia trực hệ đệ tử, ít nhất một vị, hơn không hạn, sau đó liền theo bất bại vương gia Lý Bất Bại xuất chinh ngọc môn quan, gấp rút tiếp viện Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực đại quân. 10 ngày sau, đại quân chính thức khởi hành, xuất chinh ngọc môn quan. Tan chiều sau, văn võ bá quan tam tam lưỡng lưỡng tụ kết hợp, một bên nói chuyện phiếm, một bên chậm rãi hướng phía bên ngoài hoàng cung đi đi. Đúng lúc này, binh bộ thượng thư Trần Thượng cũng yên lặng đi theo thừa tướng Lăng Nghiễm bước chân của. Trần Thượng ở cự ly Lăng Nghiễm còn có nửa thân vị khoảng cách lúc, bỗng nhiên thả chậm cước bộ, cố ý nhượng Lăng Nghiễm đi ở phía trước. Trần Thượng liền thấp giọng, dùng chỉ đủ hắn và Lăng Nghiễm có thể nghe rõ ngôn ngữ. Đúng, Lăng Nghiễm lặng yên nói, thừa tướng đại nhân, vừa mới ở trong triều đình, đại nhân tựa hồ có chút quá mức cơ trí đi. Nghe Trần Thượng trong lời nói có chuyện vấn đề, Lăng Nghiễm không khỏi vi nở nụ cười, liền nghe Lăng Nghiễm không đáp phản vấn nói, Trần Thượng thư tựa hồ cẩn thận quá mức đi. Có lẽ là vậy. Trần Thượng cũng trả lời một câu không giải thích được. Quá mức bình thường, liền vĩnh viễn không ngày nổi danh, quá mức thông minh, lại dịch chiêu họa sát thân, vị cân đối, mới đúng chính trong chi đạo. Trần Thượng thư có thể hiểu. Lăng Nghiễm hình như đáp, lại không phải đáp. Nói xong, Lăng Nghiễm liền bất động thanh sắc bước nhanh hơn, dần dần kéo ra cùng Trần Thượng cự ly. Chỉ còn lại có từ từ chậm xuống bước chân, tựa hồ như có điều suy nghĩ Trần Thượng. Đại đường đế quốc đế đô thành, Bạch Vũ tiểu viện, hậu viện nội. Giữa trưa mặt trời chói chang tản ra sắc bén quang huy, tùy ý giày xéo đại địa, Bạch Vũ hậu viện nội, Bạch Vũ như cũ kiên trì tiêu tuyệt vì hắn chế định tu luyện kế hoạch, trải qua Bạch Vũ không ngừng nỗ lực sau, bất luận là huyền khí vẫn là thân thể cường độ, so với ngay từ đầu, Bạch Vũ đều tăng lên một mảng lớn, mà giờ khắc này, Bạch Vũ phía sau đá xanh càng tăng thêm phân lượng, từ ban đầu miếng nhỏ đá xanh, biến thành hôm nay quý danh đá xanh, xem ra, tiêu tuyệt cái này lao yêu quái là Bạch Vũ chế định tu luyện hàng thông thường trái lại còn thật là tương đối hữu hiệu a. Tiêu lão bản, Tiêu lão đại, chúng ta đã khiêng thật lâu đa phiến, có thể hay không đổi điểm sáo lộ a? Bạch Vũ toàn thân đều lộ ra một đoàn tinh khiết ánh sáng màu đỏ, một bên sau lưng to lớn đá xanh đầy sân chạy vội, một bên cực độ đè nén cho hồn phủ trong tiêu tuyệt truyền âm. Đổi cái hàng thông thường. Tiêu tuyệt hừ lạnh một tiếng, tức giận hồi đáp, không tìm hiểu đi đã nghĩ chạy. Không phải ý tứ này, ngươi xem a, cả ngày sau lưng đá xanh, không phải chạy đúng chạy, cũng không phải cái biện pháp à, tựa như lần trước Ninh Hương Nhi tiểu nha đầu kia cuộn phim đến tìm phiền thoái, ngươi xem ta bị nàng có ngay cả sức đánh trả cũng không có, đúng thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến cùng vượt qua thử thách võ công chiêu thức, ngươi nói đúng không? Ngươi cũng không muốn cho ngươi truyền nhân duy nhất, cũng chính là ta, ném mặt mũi của ngươi không phải. Bạch Vũ vô sỉ biện giải, nói trắng ra là, thằng ngãi này chỉ là có chút luyện được rồi, bất quá như đã nói qua. Nhượng một tên côn đồ cả ngày sau lưng một khối trầm trọng vô cùng đá xanh ngoại trừ chạy băng băng, còn là chạy băng băng, sau đó không có việc gì đang bị đá xanh ngược một chút, nếu đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu, chớ nói chi là Bạch Vũ loại này lười nhác quen côn đồ, dù cho đổi cái phương pháp tu luyện, nhượng Bạch Vũ nếm thử mới mẻ cũng tốt, nếu không liền quá đơn điệu điểm. Chương 17, lão tử báo thủ cho ngươi. Muốn tích lũy kinh nghiệm thực chiến, muốn học chiêu thức công pháp. Tiêu Tuyệt thanh âm vẫn là phó yên tĩnh không dao động. Không khí trầm lặng, cũng tốt, là lúc cho ngươi đi tìm người thực chiến một chút. Ngươi tiểu tử này thiên phú thật là không có nói, thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên mơ hồ sẽ đột phá xích cấp trung phẩm, đạt được xích cấp thượng phẩm cảnh giới. Mặc dù là tán thưởng, nhưng Tiêu Tuyệt giọng của lại vẫn như cũ băng lãnh, Bạch Vũ căn bản cũng không cần xem, cũng có thể nghĩ đến Tiêu Tuyệt nét mặt bây giờ, hoàn toàn là một bộ không có bất kỳ biểu lộ gì người chết mặt, ừ, Tiêu Tuyệt vốn chính là cái người chết. Được nghe Tiêu Tuyệt chính là lời nói. Bạch Vũ tâm trạng ám thoải mái lên, đó là dĩ nhiên, Vũ ca nhưng mà cái gì trí âm chi thể a? Nghe tên này chỉ biết Vũ ca không phải giống nhau chiến sĩ, thiên phú tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng mà, nghe Tiêu Tuyệt ý kia, hình như chuẩn bị nhượng Bạch Vũ đổi cái tu luyện sáo lộ. Đắc ý qua đi Bạch Vũ đang muốn hoan hô, có thể Tiêu Tuyệt lại vào lúc này toát ra một câu hầu như nhượng Bạch Vũ trào máu nói, nếu như vậy, tiểu tử ngươi liền tìm được ngươi rồi cận vệ đầu lĩnh Bạch Dũng đánh nhau đi. Tiêu Tuyệt một câu nói này, Bạch Vũ thực sự thiếu chút nữa tại chỗ phun máu. Lặng lẽ phủi liếc mắt sân một đầu khác, đang chỉ huy về 500 Bạch Y huyết vệ tiến hành chiến trận diễn luyện Bạch Dũng, Bạch Vũ không khỏi cảm thấy trong lòng một trận ác hàn. Bạch Dũng là thực lực gì? Lục cấp thượng phẩm a. Đây là Bạch Vũ ở tình cờ lúc thấy được Bạch Dũng màu xanh đậm huyền khí quang mang sau xác định. Tiêu Tuyệt nhượng Bạch Vũ một cái xích cấp trung phẩm mặt hàng, đi theo lục cấp thượng phẩm tướng quân đối kháng, đây không phải là muốn Bạch Vũ nửa cái mạng sao? Huống chi Bạch Dũng hiện tại đã là hoàn toàn thuần phục Bạch Vũ, hơn nữa dùng Bạch Dũng kiến thức, nhất định sẽ ý thức được chính hắn cùng Bạch Vũ đối chiến là tại bang trợ Bạch Vũ tu luyện, đề cao Bạch Vũ thực lực, như vậy Tống Liên Thuật, Bạch Dũng cái này Dũng Phu nhất định sẽ dùng sức ngược Bạch Vũ, Bạch Vũ không phải tự tìm khổ ăn là cái gì. Tiêu lão bản, chúng ta đổi người sống chọn đi. Bạch Vũ năn nỉ lên, hắn cũng không nghĩ cùng Bạch Dũng đánh nhau, cho dù là tranh cấp người, hoặc là hoàng cấp cao thủ Bạch Vũ đều nhận mệnh. Thay đổi người. Tiêu Tuyệt lạnh lùng nói, ngươi còn tiếp tục khiêng đá xanh đi. Ngay Bạch Vũ lâm vào vô hạn lúc tuyệt vọng, Lý Đại Bàn thanh âm lại đột nhiên truyền vào hậu viện, lệnh Bạch Vũ để ý vâng, Lý Đại Bàn thanh âm trong lại có chút cải biến, nghe đến đó, Bạch Vũ không khỏi mê hoặc đứng dậy, lẽ nào quả cầu thịt bị bệnh. Sáng sớm nhìn hắn còn thật tốt nhỉ. Thiếu gia a. Lý Đại Bàn một bên sói chu, một bên giống như một quả to lớn quả cầu thịt vậy lăn vào hậu viện, chỉ thấy Lý Đại Bàn dùng sét đánh không kịp bưng thai ý niệm, dị thường bén nhảy quỳ xuống trước Bạch Vũ trước mặt, số chết lôi Bạch Vũ ống quần, hình như bị nhiều oan khuất tựa như, quỷ kêu nói, ta bị người đánh, thiếu gia cần phải giúp ta báo thù a. Nghe đến nơi này, Bạch Vũ không kiềm hãm được túi đầu. Hướng phía Lý Đại Bàn trên mặt nhìn đi, Bạch Vũ tập trung nhìn vào, bây giờ Lý Đại Bàn còn là sáng sớm đầu kia mập heo sao? Toàn bộ đầu đều lớn một vòng, trên mặt càng phù thủng một mảnh, thanh tử vết thương hầu như chiếm cứ Lý Đại Bàn to lớn mặt béo phì tiếp cận 4 phần 5 diện tích, sợ rằng cũng chỉ có tóc còn vẫn duy trì màu đen. Bị người đánh? Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ lạnh giọng quát. Bạch Vũ vừa nhìn Lý Đại Bàn cái này tạo hình, hơn nữa vừa mới bị Tiêu Tuyệt ngôn ngữ ngừng lại tra đạp, từ lâu là nộ ở trong lòng, nhưng đối với Tiêu Tuyệt Bạch Vũ chính là giận mà không dám nói gì à, hiện tại tốt lắm, bởi Lý Đại Bàn bị đánh sự kiện. Bạch Vũ có thể thành công đem lửa giận được chuyển tới mặt khác một đám người trên người. Là Lăng gia thiếu gia bọn họ, sáng sớm ta đi là thiếu gia cùng các vị binh đại ca chủ bị một ít tu luyện dùng vật tư, có thể trên đường lại gặp Lăng gia thiếu gia một đám người, ta bình thường không ít bị đám này thiếu gia nhà giàu đánh, mặc dù nói đã thành thói quen, nhưng ta thân phận bây giờ không giống nhau à, ta chính là thiếu gia tổng quản, vì vậy, ta giống Lăng gia thiếu gia bọn họ nói ra thiếu gia hàng đầu, có thể Lăng gia thiếu gia bọn họ nếu không để ý tới ta. Hơn nữa hạ thủ. Còn ác hơn, còn một bên đánh ta, vừa nói thiếu gia. Nói thiếu gia. Nói đến đây, Lý Đại Bàn không khỏi ngừng lại, khiếp xanh xanh ngẩng đầu lên, có điểm khó có thể mở miệng liếc trộm Bạch Vũ liếc mắt. Thật là có một loại cầu huyết cầu đoạn cảm giác, loại này cầu huyết cầu đoạn vũ ca địa cầu chính là gặp thường đến, kết quả là, Bạch Vũ liền dị thường lạnh lùng nhíu môi, không có biện pháp, vì phối hợp hiện ở cái tràng diện này cần, Bạch Vũ không thể làm gì khác hơn là khơi một cái mày kiếm, thấp giọng quát. Hãy bớt sàm luôn đi, vài cái khốn khiếp nói cái gì? Lăng gia thiếu gia bọn họ nói. Thiếu gia ngươi là cái phế vật, ai cũng có thể khi dễ thiếu gia ngươi, nếu thiếu gia ngươi đều có thể bị người tùy tiện khi dễ, chớ nói chi là ta cái phế vật này thiếu gia chính là thủ hạ. Lý Đại Bàn có điểm sợ vừa ngắm Bạch Vũ liếc mắt, nói bổ sung, Lăng gia thiếu gia nói, nếu như không đề cập tới thiếu gia tên của ngươi, bọn họ khả năng hạ thủ nhẹ một điểm, nhưng nói ra thiếu gia tên của ngươi. Vậy vào chỗ chết đánh. Bạch Vũ vừa nghe Lý Đại Bàn lời này, bản thân liền nín một bụng lửa giận Bạch Vũ, lúc này liền cuồng bạo. Cái gì gọi là không đề cập tới Vũ ca con điểm? Nói ra Vũ ca liền vào chỗ chết đánh. Đây rõ ràng đúng không để cho Vũ ca mặt mũi, cái này cùng trước mặt của mọi người ngoan quất Vũ ca bạn thai có cái gì khác nhau? Khốn khiếp. Vài cái chó mẹ nuôi khốn khiếp hiện tại người ở nơi nào? Lao tử đi báo thủ cho ngươi. Nổ tung trong Bạch Vũ hầu như không kiềm hãm được hô lên một cuống họng. Mà ở Bạch Vũ hô lên cái này thạch phá thiên kinh một cuống họng sau, Bạch Dũng cùng vài tên sĩ quan phụ tá vây quanh, vẻ mặt không hiểu nhìn tâm tình cực độ không ổn định Bạch Vũ. Thiếu gia, đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Huynh đệ chúng ta vài cái đi cho ngươi tìm về cái này chàng tử. Bạch Dũng mặc dù là Bạch Tí huyết vệ phó thống lĩnh, nhưng dù sao cũng là quân nhân xuất thân, hơn nữa. Thằng ngãi này ra vẻ là Bạch Tí huyết vệ bên trong lớn nhất binh lính càn quấy đầu lĩnh. Nếu không cùng Bạch Vũ cái này tên côn đồ trung đụng như thế dung hiệp. Nếu như đổi một cái vệ đạo sĩ lại đây, vậy còn không có trước tiên cầm Bạch Vũ hành sự tác phong cho cường sửa đổi đến. Bạch Vũ phất phất tay, lạnh lùng phủi Bạch Dũng liếc mắt, ánh mắt kia, quả nhiên là sát khí dâng trào a. Lập tức, Bạch Vũ liền lãnh đạm nói, việc này lão tử tự mình giải quyết, các ngươi tiếp tục huấn luyện các ngươi, lão tử đi một lát sẽ trở lại. Đây là đương nhiên, khó có được có người đưa tới cửa nhượng Bạch Vũ luyện tập phát tiết. Bạch Vũ làm sao có thể cầm cơ hội này tặng cho Bạch Dũng đám này binh lính càn quấy nhỉ? Nói cách khác, ở Bạch Vũ trong mắt, ra vẻ thật đúng là không đem đám này hoàn khố tử đệ để vào mắt, bởi vì khi nhìn đến Lý Đại Bàn thương thế sau, Bạch Vũ người thứ nhất nghĩ tới, đúng lần trước bị đánh một trận Lý Đại Bàn đám người kia, mạnh nhất bất quá là xích cấp hạ phẩm, hoàn toàn là siêu cấp quần áo lụa là, Bạch Vũ còn dùng mang theo Bạch Tỷ huyết vệ. Còn Lăng gia thiếu gia?
Cái gì Lăng gia?
Không có ý tứ, Vũ ca chưa nghe nói qua. Nói xong, Bạch Vũ cũng không quay đầu lại lập tức bước ra hậu viện, Lý Đại Bàn vội vã đứng lên, thi điên theo thật sát Bạch Vũ phía sau, xung làm trả thủ hướng đạo vai. Chỉ chốc lát công phu, Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn liền biến mất ở hậu viện trong vòng, tiêu thất ở tại Bạch Dũng trong tầm mắt. Phó thống lĩnh, thiếu gia đây là một vị sĩ quan phụ tá mờ mịt nhìn Bạch Vũ biến mất phương hướng, không hiểu hỏi hướng Bạch Dũng. Xem chừng, cái này sĩ quan phụ tá còn không biết Bạch Vũ vì sao tức giận như thế, nhưng này sĩ quan phụ tá không biết Bạch Vũ tức giận nguyên nhân, không có nghĩa là Bạch Dũng cũng không biết, dùng Bạch Dũng lục cấp thượng phẩm thực lực thính giác, hơn nữa Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng cũng không có có thể che giấu, vì vậy nhỉ, Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn nói, Bạch Dũng trái lại không sót một chữ nghe lọt vào trong tai. Lăng gia thiếu gia. Bạch Dũng tự lẩm bẩm đứng dậy, tựa hồ ở quay về đang suy nghĩ cái gì sự tình, đột nhiên, Bạch Dũng mở to hai mắt nhìn. Trái lại hít một hơi lương khí, chẳng lẽ thật là cái kia? Lăng gia đi. Muốn đến nơi này, Bạch Dũng không dám làm bất kỳ dừng lại, chỉ là để phân phó phó quan kia mang theo Bạch Tỷ huyết vệ tiếp tục huấn luyện sau, liền tùy tiện chọn vài tên Bạch Tỷ huyết vệ, hỏa cấp hỏa liệu hướng phía Bạch Vũ biến mất phương hướng đuổi đi. Thiếu gia của ta a, ngươi có thể nghìn vạn chớ đem nhân gia Lăng gia thiếu gia thế nào? Hoặc bị người ta Lăng gia thiếu gia đem người thế nào a? Bạch Dũng tâm trạng âm thầm cầu nguyện đứng dậy, vừa mới Bạch Vũ trước khi đi ánh mắt kia, rõ ràng đúng bao hàm về sát khí ánh mắt của a, từ Bạch Vũ trong ánh mắt, Bạch Dũng có thể lấy được một cái tin tức, sợ rằng không đem cái kia Lăng gia thiếu gia bắt tàn phế, Vũ ca chắc là sẽ không thu tay lại. Bất quá, ra vẻ cái này Lăng gia, rất có quyền thế. Thậm chí mạnh đến ngay cả Bạch gia cũng không dám đắc tội tình cảnh. Bất quá đại đường đế quốc họ Lăng nhà giàu có thể nhiều đi, ai nào biết là cái nào. Đại đường đế quốc đế đô thành có thể nói là chiếm diện tích cực kỳ rộng, đế đô thành nội đường càng sai trong phức tạp, bất quá lần này Lý Đại Bàn bị đánh sự kiện chuyện xuất phát địa điểm cũng tốt tìm, đó chính là đại đường đế quốc đế đô thành nội tứ đại danh nhai một trong, Bạch Hổ Đại Nhai. Cái gọi tứ đại danh nhai, cộng phân là Thanh Long Đại Nhai, Bạch Hổ Đại Nhai, Chu Tước Đại Nhai cùng Huyền Vũ Đại Nhai. Xung quanh đều biết, cái này Long, chính là thần châu đại lục cao quý nhất, thần thánh nhất tín ngưỡng, nó đại biểu cho hoàng quyền. Vì vậy, Thanh Long Đại Nhai chính là đi thông hoàng cung đại điện tất trải qua đường, thuộc về hoàng thất phạm vi, mà mọi người quen thuộc hoàng thất sản nghiệp tụ bảo đường liền đặt ở Thanh Long Đại Nhai đầu phố, mà Bạch Hổ Đại Nhai chính là văn võ bá quan, các đại thế gia phủ đệ tụ tập, có thể nói quyền quý tượng trưng, còn Chu Tước Đại Nhai, nơi đó chỉ là một ít các phú thương chỗ ở mà thôi, sau cùng Huyền Vũ Đại Nhai, hoàn toàn là thương nghiệp chợ. Mà lần này Lý Đại Bàn bị đánh sự kiện chuyện xuất phát hơn là cùng Huyền Vũ Đại Nhai liền nhau Bạch Hổ Đại Nhai, như vậy. Chương 18, tìm về trang tử. Đại đường đế quốc, đế đô thành, Bạch Hổ Đại Nhai đầu phố. Vài tên mặc hoa lệ trường sam, vừa nhìn đúng sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia nhóm lúc này chính tụ ở Bạch Hổ Đại Nhai đầu phố, không ngừng hướng phía xa xa nhìn quanh, tựa hồ đang đợi người nào đến vậy. Lăng Phi Trần thiếu gia, ngươi nói phế vật kia Bạch Vũ thực sự dám đến. Một gã mập mạp thanh niên giả vờ nho nhã lắc trong tay chiếc phiến, hơi khinh bị đúng đầu lĩnh một vị vóc người thon dài, dáng dấp tuấn mỹ thanh niên hỏi. Đầu tiên nhỉ, vị này mập mạp thanh lớn tuổi chính là thực sự rất có cảm giác buồn cười, theo thông thường thân thể lại không nên mặc một bộ bó sát người trưởng thân, lẽ nào hắn ở dùng hắn tiếp cận mang thai 8 tháng bụng là vinh dự sao? Càng buồn cười chính là, như vậy một tầng heo, quả thực so với Lý Đại Bản còn muốn viên lên một vòng người, lại vẫn chơi tiểu công tử phong nhã. Không có việc gì bắt cái chiếc phiến giả vờ phong nhã, thực sự là làm người ta buồn nôn. Đón, tên kia đầu lĩnh giang dấp, bị mập con xưng là Lăng Phi Trần thiếu gia thanh niên có chút chán ghét phủi liếc mắt mập con một thân mập du thân thể, khó chịu nói, ta nói Lưu Anh Tuấn, ngươi có thể hay không đem ngươi cái này béo như heo thân thể cách bản thiếu gia xa một chút. Lưu Anh Tuấn. Nguyên lai mập còn kêu Lưu Anh Tuấn. Thực sự là quá Anh Tuấn. Hắc hắc. Dinh dưỡng quá thịnh. Dinh dưỡng quá thịnh. Mập con Lưu Anh Tuấn được nghe Lăng Phi Trần gần như tại cửa trách ngôn ngữ, nếu không không giận, trái lại vẻ mặt mị cười nói, nhưng mà Lưu Anh Tuấn vừa nói, còn vừa thật liền hoạt động nổi lên hắn mập mạp thân thể, cách Lăng Phi Trần xa một điểm, thoạt nhìn, cái này Lăng Phi Trần thân phận thật đúng là sẽ không thấp. Chật, đúng lúc này, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn sau lưng mấy thiếu gia nhà giàu trong đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, cái này thanh âm kinh hô trong, tràn đầy vô tận kinh ngạc cũng không giải thích được, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Lăng thiếu gia, mau nhìn, đó không phải là phế vật Bạch Vũ sao? Người này thật đúng là dám đến. Quả nhiên, kèm theo cái này thanh âm tiếng kinh hô rơi xuống đất, Lăng Phi Trần chờ cả đám thật nhanh đưa mắt như ngừng lại Bạch Hổ Đại Nhai đường phố xa xa. Bạch Vũ một bước ba hoàng dẫn thí điên theo ở phía sau Lý Đại Bàn, mại tứ phương bá vương bộ chính hướng phía Lăng Phi Trần bên này đi tới nhỉ. Phi! Một cái phế vật còn dám lớn lối như vậy, đợi để Bạch Vũ phế vật này răng rơi đầy đất. Mập con Lưu Anh Tuấn nhìn Bạch Vũ phách lối tứ phương bá vương bộ, cực độ khó chịu, mà lại không phong độ chút nào hướng phía trên mặt đất phun. Mắt lạnh phủi Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn liếc mắt, Lăng Phi Trần dị thường khinh thường nói, nghe nói trước một ít thời gian, phế vật này ở tụ bảo đường dĩ nhiên nhượng Trần gia Trần Kỳ Thụy kinh ngạc, ngày hôm nay bản thiếu gia trái lại muốn nhìn cái này đã từng bị chúng ta khi dễ đến không dám trên đường phố phế vật rốt cuộc dài vài phần năng lực. Đúng, phế vật cuối cùng là phế vật, thua thiệt Trần Kỳ Thụy còn nói phế vật này thay đổi, phế vật cho dù ở thế nào biến, còn có thể biến thành thiên tài không? Vậy cũng được. Phế vật tự nhiên không có khả năng biến thành thiên tài. Ai? Ngươi vừa nói thiên tài ta trái lại nghĩ tới, phế vật kia mấy ngày hôm trước không phải là bị hắn lao tử Bạch Vô Cực trục xuất Bạch gia, sau đó lại bị hắn ngày đó mới vị hôn thê Bạch Nhược Tuyết giải trừ hôn ước sao? Thật đúng là cái bất chết bất khấu phế vật, lại bị một cái không phải thế gia nữ nhân chủ động giải trừ hôn ước, thực sự là mất mặt đã chết. Ha ha ha. Đám này con em nhà giàu ngươi một lời ta một lời bắt đầu tùy ý cười nhạo nổi lên Bạch Vũ. Phảng phất liền là cố ý phóng đại âm lượng, cố ý nhượng Bạch Vũ nghe được mà thôi, hơn nữa còn là chuyên nhất Bạch Vũ vết xẻo nói, thật đúng là đủ ác độc, làm cho nhiều như vậy mặt của mọi người bắt đầu chửi bới Bạch gia đại thiếu gia, hơn nữa còn là như vậy không kiêng nể gì cả. Bởi vậy có thể thấy được, lúc đó thần châu Bạch Vũ là cỡ nào tuổi mục. Chút bất chi bất giác, Bạch Vũ mại hắn tứ phương bá vương bộ, đón phô thiên cái địa cười nhạo, khinh thị âm vang hoảng hoảng du du đi tới cự ly Lăng Phi Trần chờ mọi người năm thước ra địa phương, sau đó đứng vững. Nhắm mắt, mang theo coi rẻ tư thái không nhìn nổi lên Lăng Phi Trần chờ cả đám, đối với Lăng Phi Trần chờ mọi người ngôn ngữ công kích, Vũ ca ra vẻ cây vốn là không có gì cảm giác, dĩ nhiên, như loại này lên sân khấu nghi thức, tên côn đồ xuất thân Vũ ca chính là thuần thục không khả. Năng ở thuần thục. Mà Lăng Phi Trần nhất phương, vốn có tất cả mọi người vẫn là ở tùy ý cười nhạo Bạch Vũ, có thể khi bọn hắn thấy được hình như hoàn toàn đổi một người tựa như Bạch Vũ, tất cả mọi người không kiềm hãm được ngậm miệng lại. Không khỏi đưa mắt như ngừng lại Lăng Phi Trần người cầm đầu này người. Cho đến lúc này, Bạch Hổ Đại Nhai đầu phố chỗ, đám người vây xem càng tụ càng nhiều, dĩ nhiên đem Bạch Hổ Đại Nhai vây quanh cái chật như nêm cối. Không có biện pháp, ai bảo cái này hai nhóm người đều quá có nổi tiếng nhỉ. Lăng Phi Trần bên này, vừa nhìn cũng biết là cả ngày mặc kệ chuyện đứng đắn quần áo lụa là bộ tộc, nhóm người này tụ chung một chỗ, tự nhiên là có đáng xem rồi, lại nhìn bên kia, cái này có thể là cùng. Phế vật đại thiếu gia Bạch Vũ dĩ nhiên lần đầu tiên dám ra đây cùng đám này quần áo lụa là đội chủ động chặn súng, quả nhiên là hỏa tinh đụng địa cầu A, khó có được. Khó có được. Nhưng mà, trong đám người, mấy cái cường tráng thân ảnh cũng ẩn nấp ở tại trong một góc khác, chính là lặng lẽ theo đuôi Bạch Vũ mà đến Bạch Dũng mấy người. May là không là cái kia Lăng gia đại thiếu gia, mà là cái này quần áo lụa là Lăng thiếu gia. Bạch Dũng nhìn tiêu điểm của mọi người một trong Lăng Phi Trần, nói một câu như vậy không giải thích được. Bất quá Bạch Dũng nói trong cũng lộ ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Một gã Bạch Y huyết vệ chen miệng nói, phó thống lĩnh đại nhân, cái này Lăng thiếu gia hình như là không có việc gì, tuy rằng vị này Lăng thiếu gia thân phận cũng không thấp, nhưng dù sao cũng là quần áo lụa là, Lăng gia không sẽ vì cái này quần áo lụa làm mà tìm ra chủ phiền phức, huống chi gia chủ hiện tại chính là ở Ngọc Môn Quan cùng Nguyên Mông Thiết Kỵ liều mạng nhỉ. Khi tất yếu chờ chúng ta liền xuất thủ, nhất định phải bảo thiếu gia chu toàn. Bạch Dũng cắt đứt Bạch Tý huyết vệ nói. Được nghe Bạch Dũng lời ấy, theo Bạch Dũng đang đi ra ngoài vài tên Bạch Tý huyết vệ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lẳng lặng quan nhìn lên trận này tuồng. Hơn nữa, bọn họ thật tò mò, Bạch Vũ sẽ dùng dạng gì phương thức đi đối phó đám này hoàn khố tử đệ. Lần thứ hai đem màn ảnh cắt đến giữa sân. Cái này Lăng Phi Trần không hổ là có thể lĩnh đạo đám này đến từ các đại gia tộc quần áo lụa là tinh anh người, tuy rằng trong lòng hắn vậy kinh ngạc cùng Bạch Vũ cả người khí chất lên cải biến, nhưng hắn vẫn đầu tiên đứng dậy. Chỉ vào Bạch Vũ liền cao giọng quát mắng, phế vật. Ngươi thật đúng là dám đến. Cũng tốt, xét thấy ngươi phế vật này dũng khí có thừa, các thiếu gia ngày hôm nay liền cắt đứt ngươi một chân, sau đó để cho ngươi đi. Lăng Phi Trần khẩu khí có thật không không nhỏ, như thế nào đi nữa nói, Bạch Vũ cũng là Bạch gia đại thiếu gia, Bạch Vô Cực con trai độc nhất, dĩ nhiên nói cắt đứt Bạch Vũ một chân giống ăn cơm vậy giản đơn, xem ra người này bối cảnh cũng không yếu, huống chi, Bạch Vô Cực lĩnh quân xuất chiến Nguyên Ngông, không ở đế đô thành trong. Vì vậy cái này Lăng Phi Trần sợ rằng mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả đi. Cắt đứt bản thiếu gia một chân. Bạch Vũ lười biếng mở hai mắt ra, quăng về miệng, chỉ dùng dư quang của khóe mắt nhìn lướt qua Lăng Phi Trần, đều bị phách lối nói, hiện tại, ngươi cái ký nữ, con nuôi nhỏ khốn khiếp ngoan ngoãn cho bản thiếu gia dập đầu nhận sai, bản thiếu gia tạm tha ngươi lúc này đây. Bạch Vũ lời ấy vừa xuống đất, toàn bộ Bạch Hổ Đại Nhai đầu phố đều trở nên an tĩnh dị thường, thậm chí lộ ra một loại quỷ dị yên tĩnh, coi như là đương sự Lăng Phi Trần cũng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Vũ. Đủ an tĩnh tiếp cận một phút, đồng nhiên, toàn bộ Bạch Hổ Đại Nhai đầu phố đều sôi trào lên. Bạch Vũ vừa nói gì đó. Bạch Vũ nói hắn muốn Lăng Phi Trần thiếu gia cho hắn dập đầu nhận sai. Còn mắng Lăng Phi Trần thiếu gia là kỹ nữ, con nuôi nhỏ khốn kiếp. Trời ơi! Đây là cái kia kinh tài tuyệt diễm phế vật Bạch Vũ sao? Một sóng cao hơn một sóng la lên âm vang, do như biển gầm giống nhau bao phủ toàn bộ Bạch Hổ Đại Nhai, sơ bộ phòng trường, từ Bạch Vũ một câu nói này đưa tới sóng âm. Ít nhất, vài ngoài trăm thức đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Ở nơi này cái phi thường không thỏa đáng lúc, Bạch Hổ Đại Nhai bên trong lại truyền đến một cái trợt quát âm vang, đều ngăn ở đầu phố làm gì. Trương gia thiếu gia phải ra khỏi cửa, thức thời mau để cho mở ra. Trương gia thiếu gia, đây cũng là ở đâu ra a? Bất quá có thể từ Bạch Hổ Đại Nhai trong vòng đi tới. Nói vậy cũng là quan lại nhà thiếu gia. Bất quá Lăng Phi Trần cũng không quán cái kia cái gì Trương gia thiếu gia gói, hắn đang lo vừa mới bị Bạch Vũ chọn lên lửa giận không địa phương tháo nước nhỉ. Lúc này, Lăng Phi Trần liền mắng to, cái gì Trương gia thiếu gia? Ta Lăng Phi Trần thiếu gia tại đây làm việc, không có việc gì liền lăn xa một chút, rồi dành hốt hoảng cứ tới đây nhượng bản thiếu gia đánh một trận. Lăng Phi Trần một trận này trợn quát sau, Bạch Hổ Đại Nhai trong vòng cái kia cái gọi Trương gia thiếu gia đàng hoàng, thậm chí ngay cả thí cũng không dám phóng một cái này Lăng Phi Trần quả nhiên là hoàn khố tử đệ thủ lĩnh, hơn nữa gia tộc của hắn ra vẻ thế lực cũng không nhỏ a, căn bản không bảo cái gì Trương gia thiếu gia, Miêu gia thiếu gia, do dự đều không do dự, trực tiếp liền mắng lên, xem ra, đám này dùng Lăng Phi Trần cầm đầu quần áo lụa là quả nhiên là hung hăng càn quấy thói. Quân. Làm xong Trương gia thiếu gia nhỏ nhạc đệm sau, bên này còn không đợi Lăng Phi Trần nói phản kích Bạch Vũ, Lưu Anh Tuấn liền giành trước hướng phía Bạch Vũ tức miệng mắng to, tốt ngươi cái phế vật Bạch Vũ. Dĩ nhiên đúng Lăng Phi Trần thiếu gia vô lễ như thế, ngày hôm nay ta Lưu Anh Tuấn không nên cho ngươi có đầy đất sớm răng, nhượng ngươi cha đều không nhận ra ngươi. Ra vẻ cái này mập con Lưu Anh Tuấn căn bản cũng không đem Bạch Vũ để vào mắt, cho dù là đã hoàn toàn cải biến Bạch Vũ, Lưu Anh Tuấn căn bản không để ý. Ai nha? Bạch Vũ giả vờ kinh ngạc há to miệng, xin hỏi. Ngài là từ trong chuồng heo chạy đến, hay là từ lò sát sinh trong vượt ngục đi ra ngoài? Dĩ nhiên ngày thường như vậy cao to uy mãnh, ai ai ai, còn anh Tuấn nhỉ, thực sự là lỗi. Đây cũng là lão tử sai, hối không nên đem ngươi sáng tạo ra đến, sớm biết rằng liền đem ngươi đâm đầu vào tường, miễn cho hôm nay ra ngoài mất mặt xấu hổ. Bạch Vũ cái này buổi nói chuyện qua đi, trong đám người lập tức bạo phát ra một trận kinh thiên động địa cười to âm vang, hơn nữa trong đó còn kèm theo các nam nhân mập mờ cùng thiếu. Bất quá như đã nói qua, Bạch Vũ một đoạn này không mang theo chữ thô tục trách móc, đích xác nhượng Lưu Anh Tuấn bộ mặt quét rác. Chương 19, so với ngươi ngạnh. Bị Bạch Vũ bữa tiệc này nhục mạ sau, Lưu Anh Tuấn trên mặt có thể thì lúc đỏ lúc trắng, mập đến dầu mở gương mặt là một trận co quắp, cái này Lưu Anh Tuấn thân phận cũng không thấp, làm sao bị người như vậy nhục mạ qua. Huống chi là cái này đã từng đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại phế vật Bạch Vũ nhỉ. Ngươi! Lưu Anh Tuấn chỉ vào Bạch Vũ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời, không có biện pháp, cho dù hắn muốn bể đầu ra, chỉ sợ cũng không biết ngờ tới Bạch Vũ ở mấy ngày ngắn ngủi trong vòng dĩ nhiên sẽ trở nên cứng rắn như thế đi. Bên này, Lưu Anh Tuấn bị Bạch Vũ phun ngay cả một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được, mà bên kia, rõ ràng Bạch Vũ không biết cứ như vậy buông tha Lưu Anh Tuấn. Mập heo, lão tử hôm nay tâm tình tốt, nếu như ngươi cũng cho lão tử dập đầu nhận thức lỗi, lão tử liền tha thứ của ngươi vô tri, chỉ để lại ngươi một chân là được rồi. Bạch Vũ cười tủm tỉm chỉ Lưu Anh Tuấn voi thông thường mập chân, thuận tiện thay ngươi làm quất bất mỡ, cho ngươi bất mập một chút. Dập đầu. Lưu lại một chân. Bạch Vũ cái này một loạt kích thích tính ngôn ngữ không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp ép Lưu Anh Tuấn lúc này nổ tung. Ngươi phế vật này, bản thiếu gia đường đường hộ bộ thượng thư còn, ngươi lại muốn bản thiếu gia dập đầu cho ngươi nhận sai. Lưu Anh Tuấn mặt phì nộn gò má trở nên lúc đỏ lúc trắng, hơn nữa còn ở run rẩy không ngừng, đón. Chỉ thấy Lưu Anh Tuấn tức giận đem vật cầm trong tay chiếc phiến ném tới trên mặt đất, bàn tay mập mạp run lên một cái chỉ vào Bạch Vũ, trong miệng quát to, các huynh đệ lên, ngày hôm nay nhất định phải cầm phế vật này chân cắt đứt, khả năng một hiểu bản thiếu gia mối hận trong lòng. Cái này Lưu Anh Tuấn đã tức giận vô cùng, không có biện pháp, cho dù bỏ qua một bên Bạch Vũ phế vật tiếng xưng hô này không nói chuyện, chỉ là so với hậu trường, Bạch gia cùng Lưu gia sẽ không ở một cấp bậc. Đại đường đế quốc chức quan trọng, thừa tướng tối cao, kế tiếp chính là binh, công, lễ, hộ bốn bộ thượng thư, đứng hàng nhất phẩm, coi như là võ tướng trong chức quan cao nhất Ninh Cửu Tiêu đại nguyên soái, cũng chỉ là cùng cái này bốn bộ thượng thư cùng cấp mà thôi, mà Bạch Vô Cực nhưng chỉ là đứng hàng tam phẩm tướng quân, cái này tam phẩm tướng quân chức vị, như thế nào có thể so với được với Đại Đường đế quốc trừ ra thừa tướng ở ngoài cao nhất vài cái nhất phẩm một trong những quan viên hộ. Bộ thượng thư nhỉ? Nói trắng ra là, Bạch gia ở Đại Đường đế quốc trong vòng, chỉ có thể tính bước là nhị lưu gia tộc. Lưu Mập Mạp cha là hộ bộ thượng thư, có cứng rắn như thế hậu trường, có thể hắn lại còn là đúng Lăng Phi Trần tất cung tất kính. Xem ra cái này Lăng Phi Trần hậu trường là có thật không không nhỏ a, hai cái này Hoàn Khố đại thiếu gia hậu trường thật đúng là ngạnh, đầu năm nay, người ngạnh đi tới chỗ nào đều ngạnh, chỉ tiếc, ngày hôm nay Lưu Anh Tuấn cùng Lăng Phi Trần hai người kia cứng rắn đại thiếu gia, lại đụng phải ngạnh người Bạch Vũ. Đương người ngạnh, gặp ngạnh người, kết quả sẽ là cái gì? Giữa sân, Lưu Anh Tuấn tiếng quát mắng vừa xuống đất, vây quanh ở Lưu Anh Tuấn cùng Lăng Phi Trần bên người sáu gã thiếu gia nhà giàu bộ dáng công tử ca liền đều lộ ra một tia âm hiểm cười. Từ từ hướng phía Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn đi tới, mơ hồ đem Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn vây ở hạch tâm. Xem chừng, bọn họ là chuẩn bị tùy thời xuất thủ, sau đó cùng đánh Bạch Vũ cùng Lý Đại Bàn một phen. Lập tức, sáu gã phú gia công tử ca thân thể ở ngoài lập tức phun phát ra mấy đạo tinh khiết ánh sáng màu đỏ, sáu người đều là xích cấp trung phẩm thực lực vũ giả, bất quá. Đám này công tử ca ra vẻ cố gắng phế vật, mới xích cấp trung phẩm, thật không hổ là chĩa vào quần áo lụa là đầu hàm một đám con khiếp. Đúng lúc này, vây quanh ở Bạch Hổ Đại Nhai đường phố đám kia bình dân bách tính khi nhìn đến huyền khí bạo phát sau, bắt đầu kinh hô lên, bởi vì còn Hoàn Khố đại thiếu gia dĩ nhiên vận dụng huyền khí, cái này đại biểu, lần này hỗn chiến sẽ không đơn giản như vậy liền đánh hai quyền, đá hai chân sẽ kết thúc. Náo nhiệt, ai cũng thích xem, nhất là những thứ này đều có hậu trường đại thiếu gia nhóm trong lúc đó tranh đấu. Nhưng mà, Bạch Vũ chỉ là nhàn nhạt phủi sáu gã công tử ca, trong mắt lộ vẻ khinh bỉ ý, Vũ ca cũng không tin, đám này suốt ngày đắm chìm trong rượu thịt. Muốn lâm bên trong Hoàn Khố đại thiếu đàn ông, sẽ là hắn cái này cả ngày ở đầu đao lên liếm máu côn đồ đối thủ sao? Cho dù đám người kia huyền khí thực lực không kém, nhưng lại có thể cường đến mức nào? Cao nhất cũng chỉ là xích cấp trung phẩm, mà Bạch Vũ cũng đã mơ hồ sẽ đạt được xích cấp thượng phẩm. Mập mạp, những người này vừa mới đều động thủ đi. Bạch Vũ không để ý tới còn đã đem hắn vây quanh ở hạch tâm bọn thiếu gia nhà giàu, như trước vô cùng đàn định, chỉ là tự mình nghiêng đầu qua, hỏi hướng về phía Lý Đại Bản. Lý Đại Bàn cuống quýt gật đầu, chợt liền ghé vào Bạch Vũ bên hai, tựa hồ có chút sợ thấp giọng nói, bọn họ đều động thủ, chính là thiếu gia. Bọn họ nhiều người. Hơn nữa hậu trường còn rất mạnh, chúng ta còn là... coi như hết. Lý Đại Bàn nhiều nhất đúng cái trà trộn ở đế đô đầu đường nhỏ dân chúng, ở đẳng cấp này chế độ xâm nghiêm đại đường đế quốc trong vòng, Lý Đại Bàn làm sao thường dám đi cùng còn thiếu gia nhà giàu đi tranh, đi đấu. Huống chi là những thứ này hậu trường đều thực cứng con em thế gia nhỉ. Có thể nói. Lý Đại Bàn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Bạch Vũ dĩ nhiên thực sự sẽ vì hắn tìm đến đám này con em thế gia phiền phức, ngay từ đầu, hắn chỉ là vì theo Bạch Vũ trộn phần cơm ăn mà thôi, nhưng Bạch Vũ hành động bây giờ cũng thật to ngoài Lý Đại Bàn ngoài ý liệu. Nhưng lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được, nói thật đi, Lý Đại Bàn thật có chút sợ, dù sao Thần Châu Đại Lục mấy nghìn năm truyền lại thừa xuống tới đẳng cấp chế độ đã sâu. Đâm khắc ở Lý Đại Bàn lòng trong, cho dù xưng là tẩy não, cũng không quá đáng. Khốn kiếp. Người cái mập mạp chết bẩm, thật con mẹ nó là một kẻ bất lực. Nếu muốn báo thù, vậy chúng ta thì làm trở mình vài cái ký nữ, con nuôi khốn kiếp, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Hậu trường ngạnh. Lao tử hôm nay liền nói cho đám này khốn kiếp, người ngạnh, vị tất làm vượt qua thử thách người. Bạch Vũ rất là khinh bỉ trừng Lý Đại Bàn liếc mắt, sợ Lý Đại Bàn một trận run run. Bị Bạch Vũ uống mắng một trận sau, Lý Đại Bàn cũng không ở ngôn ngữ, bất quá ở Lý Đại Bàn lòng trong. Vừa ra buồn nôn cảm kích tuồng đã bắt đầu diễn ra. Đúng vậy, hắn Lý Đại Bàn chẳng qua là chính là một giới bình dân, mà Bạch Vũ nhưng cũng là thế gia thiếu gia trong đại quân một thành viên, có thể bỏ qua một bên thân phận, thật lòng là Lý Đại Bàn suy nghĩ, dân chúng xuất thân Lý Đại Bàn làm sao có thể không cảm động rối tinh rối mù nhỉ. Không nói nhảm, Bạch Vũ một cước liền đem cảm động nhất tháp hồ đồ Lý Đại Bàn ngoan đá ra giữa sân, khiến cho Lý Đại Bàn thoát khỏi mấy vị kia thiếu gia nhà giàu vây quanh trong vòng, nhưng mà mấy vị này thiếu gia nhà giàu tựa hồ đối với Lý Đại Bàn không có hứng thú, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Bạch Vũ người. Phế vật, ngươi cái này xích cấp hạ phẩm người yếu, dĩ nhiên không chạy trốn cũng không cầu xin tha thứ, dũng khí có thừa. Một gã du đầu phấn diện công tử ca mắt lén ngắm Bạch Vũ một chút, bày ra một bộ hoàn toàn không đem Bạch Vũ để ở trong mắt biểu tình, mà cái này công tử ca bên người mấy người được nghe lời ấy sau, cũng là cực độ phối hợp bạo phát ra một trận cười to âm vang, xem chừng. Bọn họ đều rất nhẹ nhìn kỹ Bạch Vũ, thậm chí khinh thị đến một cái căn bản là không có để mắt hắn trình độ, hoàn toàn là đang đùa bỡn Vũ ca. Các ngươi đám này khốn kiếp, ai nói cho các ngươi biết lao tử chỉ có xích cấp hạ phẩm thực lực. Bạch Vũ trên mặt đột nhiên lóe lên một màn lạnh lạnh dáng tươi cười, sau một khắc, Bạch Vũ toàn thân đột nhiên huyền khí tăng vọt, một đoàn tiếp cận sâu ánh sáng màu đỏ lập tức bám vào Bạch Vũ thân thể ở ngoài. Tiếp cận xích cấp thượng phẩm thực lực, Bạch Vũ lộ ra như thế một tay sau, có thể nói là toàn trường yên lặng, hơn nữa tính có chút quỷ dị. Mọi người đều biết, Bạch Vũ 10 năm chưa từng tấn chức một cái phẩm cấp, đây đã là đế đô thành công khai cười liêu, ở trong lòng của tất cả mọi người, đều đã sâu đậm khắc xuống Bạch Vũ chỉ có xích cấp hạ phẩm thực lực con dấu. Nhưng hôm nay Bạch Vũ không chỉ có nhất cử đột phá xích cấp hạ phẩm, càng mơ hồ sẽ đạt được xích cấp thượng phẩm, cái này một kết quả, đừng nói trợn mắt hốc mồm Lăng Phi Trần, Lưu Anh Tuấn đám người, đúng đám kia vây quanh ở Bạch Hổ Đại Nhai phổ thông các bình dân đều trợn tròn mắt. Phế vật, lúc nào lên cấp? Bạch Vũ tựa hồ rất hưởng thụ loại này cầu huyết vạn chúng chúc mục, hình như vì để cho tình trạng liền càng thêm kích thích, hơn nữa Bạch Vũ cũng muốn qua một trận chiến này, hoàn toàn khai hỏa hàng đầu, không có biện pháp, nếu lựa chọn đánh vậy có thống khoái điểm, triệt để điểm. Kết quả là, Bạch Vũ lặng lẽ từ trong tay háo thuận ra một tiêu tuyệt độc môn chế tạo linh đan tụ huyền đan, lập tức, Bạch Vũ làm ra một cái làm bộ lau mồ hôi động tác, sau đó liền lặng lẽ cầm trong tay viên kia tụ huyền đan bỏ vào trong miệng. Trong sát na, giữa sân này xanh dị biến. Chỉ thấy bao vây ở Bạch Vũ thân thể ra tầng kia màu đỏ quan mang, đồng nhiên biến thành chói mắt màu cam, hơn nữa còn là cái loại đó tiếp cận sâu màu cam quang hoa. Tiếp cận tranh cấp thượng phẩm thực lực. Đang phục dụng tụ huyền đan sau, Bạch Vũ thực lực chợt tăng vọt đến tiếp cận tranh cấp thượng phẩm đẳng cấp. Trong điện quang hòa thạch, Bạch Vũ căn bản cũng không cho vây quanh ở Bạch Hổ Đại Nhai đường phố đám người kia kinh hô cơ hội, lại không biết cho còn bọn thiếu gia nhà giàu đảm nhiệm cái gì cơ hội phản ứng, liền thấy Bạch Vũ tung người một cái, dùng một loại tốc độ cực nhanh, chợt lẻn đến một tên trong đó công tử ca trước người. Đoạn thời gian trước, Bạch Vũ chính là vẫn luôn đang bị Tiêu Tuyệt từ trong tới ngoài cải tạo. Mỗi ngày khiêng mấy trăm cân nặng đá xanh không chỉ là tại bang trợ Bạch Vũ khôi phục thể lực, cũng là ở đối Vũ tiến hành phụ trọng luyện tập, mà thành quả. Đống nhiên đã không có mấy trăm cân nặng lượng áp chế Bạch Vũ, liền bừng tỉnh một cái khinh linh chim én, chỉ trên mặt đất để lại liên tiếp tàn ảnh sau, cũng đã xuất hiện ở đối thủ trước mặt. May mắn được Bạch Vũ lửa tên kia công tử ca chợt mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được nhìn trong con người đang ở vô hạn phóng đại thiết quyền ảnh ngược. Thình thịch nhất thanh một hưởng, công tử ca mặt này bị Bạch Vũ hoàn toàn đánh thượng. Trong nháy mắt, công tử ca cả người đều hướng phía hậu phương trái lại bay đi, máu mũi bay ngang, thẳng đến cái này công tử ca thân thể hung hăng đập trên mặt đất là lúc, hắn mới kịp phát sinh một cái giết lợn vậy thảm thiết chú lên, xem ra Bạch Vũ một quyền này, tốc độ đã vượt ra khỏi cái này công tử ca có khả năng tiếp nhận trong phạm vi. Một kích kết thúc, bao vây ở Bạch Vũ bên người còn lại 5 tên công tử ca căn bản là không có phản ứng không kịp chuyện gì xảy ra, chỉ là bằng vào bản năng, đang bị Bạch Vũ đánh bay tên kia tiếng kêu gào kích thích dưới. Còn lại mỗi người đều không kiểm hãm được lui về sau một bước, mà Bạch Vũ cũng không có tiếp tục xuất kích, chỉ là có chút ngốc lăng đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn thoáng qua bản thân hiện lên màu cam quang hoa nắm tay, sau đó lại nhìn một chút vừa mới bị hắn đánh bay 4-5 thước công tử ca, lần này đến phiên Bạch Vũ mơ hồ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, phát huy. Cùng Ninh Hương Nhi trận chiến ấy, Bạch Vũ có thể nói là khắp nơi bị hạn chế. Hoàn toàn là bị Ninh Hương Nhi đè nặng đánh, thẳng đến lần này, Bạch Vũ mới coi như là chân chính ý nghĩa lên đánh một trận, cũng là hắn lần đầu tiên sử dụng huyền lực đến ngược người, tối trọng yếu là, cái này huyền khí lợi hại, đã vượt ra khỏi Bạch Vũ có khả năng tiếp nhận trong phạm vi, thật sự là cường hãn, vừa mới một cái kia, Bạch Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, khốn khiếp xương sống mũi tuyệt đối bị Vũ ca đập. Nổ. Ngay Bạch Vũ đở ra chi tế. Bao vây ở Bạch Hổ Đại Nhai bốn phía mọi người lập tức bạo phát ra một trận bài sơn đảo hải thông thường la lên ầm vang, cái này thật tiếng ầm, phỏng chừng bao phủ toàn bộ đế đô thành là không thành vấn đề, cho dù ở đế đô thành ở ngoài 10 dặm địa phương, đều lơ đãng có thể nghe thấy. Không có biện pháp, Bạch Vũ cái này 10 năm chưa từng tấn cấp phế vật, chỉ một cái con sử xuất tranh cấp trung phẩm thực lực, sợ rằng bất luận cái gì một người bình thường đều không thể tiếp thu sự thật này, mấy ngày ngắn ngủi, tròn vượt qua một cấp bậc. Thực sự là so với Bạch Nhược Tuyết chiến hồn phù Diêu trực thượng còn muốn biến thái. Trời ơi! Vẫn là Bạch Vũ sao? Tranh cấp trung phẩm thực lực. Mấy ngày hôm trước Bạch Thị gia tộc khảo hạch, Bạch Vũ không vẫn chỉ là có xích cấp hạ phẩm thực lực sao? Chẳng lẽ nói hắn ở mấy ngày nay tìm được rồi một cái so với phù Diêu trực thượng mạnh hơn chiến hồn? Có thể để thăng gấp 100 lần tốc độ tu luyện. Người tỉnh lại đi, phù Diêu trực thượng đã là thần châu trên đại lục nổi danh nhất vài cái chiến hồn một trong. làm sao có thể sẽ có so với phù diêu trực thượng còn muốn sinh mạnh nhiều như vậy chiến hồn. Bạch Vũ cái này tranh cấp trung phẩm thực lực nên như thế nào giải thích? Vây quanh Bạch Vũ thực lực, bốn phía mọi người vây xem nhóm bắt đầu rồi hàng loạt kinh hô, tiếng nghị luận. Nhưng mà, bị trận này kinh hô âm vang kéo về tới thực tế Bạch Vũ cũng đắc ý cười cười, lập tức, Bạch Vũ vừa nghiêng đầu, liền đưa mắt như ngừng lại Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn hai vị này thủy tắc dũng giả trên người. Tuy rằng Bạch Vũ lúc này là ở cười, nhưng đôi tròng mắt kia cũng lộ ra một loại tàn nhẫn quan mang, tựa như một tầng lang theo dõi con mồi giống nhau. Hai vị đại thiếu gia, các ngươi hậu trường không phải thực cứng sao? Bạch Vũ lạnh lạnh cười lạnh nói, ngày hôm nay lão tử sẽ nói cho ngươi biết nhóm, hậu trường ngạnh không bằng quyền đầu cứng đạo lý, người ngạnh, đã định trước không làm hơn ngạnh người, hiểu không? Bạch Vũ như thế không có sợ hãi chế ngạo nổi lên Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn, ngược lại không phải là hắn thực sự không sợ hộ bộ thượng thư cùng Lăng Phi Trần phía sau gia tộc, chỉ là Bạch Vũ mình cũng là có chỗ ỷ lại, tuy rằng hắn bị Bạch thị gia tộc xóa tên, nhưng hắn dù sao là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, mà Bạch Vô Cực hiện tại đang làm cái gì? Bạch Vô Cực chính là ở Ngọc Môn Quan cùng Nguyên Ngông Thiết Kỵ liều mạng nhỉ. Đế đô thành nội đám này các đại lao sẽ ở phía sau đến làm khó hắn Bạch Vũ sao? Tự nhiên là không biết. Huống chi, từ thần châu Bạch Vũ trong trí nhớ, Bạch Vũ còn hiểu được một cái thú vị tin tức, thông thường những thế gia này đệ tử xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần không phải cái loại đó cực lớn mâu thuẫn. Các đại gia tộc thông thường sẽ không ra mặt can thiệp, chỉ coi là tiểu hài tử chơi nháo mà thôi. Đã có các loại nêu lên, Bạch Vũ cũng liền buông tay ra chân, chỉ cần không đem Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn hại chết, bắt tàn, hết thể đều tốt nói. Bạch Vũ vừa nói, một bên hướng phía Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn mại khai bước chân, mỗi khi Bạch Vũ đi phía trước bước ra một bước, Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn cũng sẽ không kiểm hãm được lui về phía sau một bước, hai vị này đại thiếu gia lúc trước sợi phách lối phần cuối đã sớm tiêu thất hầu như không còn, lúc này, Lăng Phi Trần cùng Lưu trên mặt Anh Tuấn trừ khiếp sợ ra, còn hiện đầy kinh khủng. Bọn họ khiếp sợ tại Bạch Vũ thực lực, đồng dạng kinh khủng tại Bạch Vũ thực lực. Còn vây quanh ở Bạch Vũ bên người năm tên công tử ca, sớm đang lúc bọn hắn khôi phục phản ứng sau, tứ tán thoát đi, bọn họ không có ngốc tấu, dùng xích cấp trung phẩm thực lực đi đối phó thành tích trung phẩm Bạch Vũ, máu rầm rề ví dụ liền bày ở trước mặt, vừa mới bị Bạch Vũ đánh bay công tử ca còn nằm trên mặt đất kêu thảm nhỉ. Hai vị, ra vẻ các ngươi rất khinh thường lão tử, đúng không? Bạch Vũ đột nhiên thu hồi phó nụ cười lạnh như băng. Trái lại đổi lại một bộ cả người lẫn vật vô hại, giả vờ thuần khiết mỉm cười, không có việc gì, ngày hôm nay Vũ ca liền nhượng hai người các ngươi khốn khiếp minh bạch một chút, cái gì gọi là hối hận. Bạch Vũ nói xong, tựa hồ đang chọc ghẹo Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn vậy, hung hăng méo méo bàn tay của mình, lúc này, một trận sét đánh cách cách xương cốt của tiếng nổ mạnh vang lên, chợt Bạch Vũ biểu tình lại một lần nữa hí kịch tính thay đổi, thuần khiết mỉm cười đột nhiên trở nên dị thường dữ tợn. Phảng phất Bạch Vũ sau một khắc sẽ nuốt sống Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn giống nhau, lão tử bảo chứng, có ngay cả các ngươi lão nương cũng không nhận ra ngươi. Phu phu một tiếng, ở Bạch Vũ cái này khí phách bên lộ khí thế áp bách dưới, mập con Lưu Anh Tuấn đặt mông ngồi trên đất, mập mạp kia hai chân lúc này đang lấy một loại cực lớn tần suất run rẩy, lại nhìn mặt hắn bằng đi, một giọt tích mồ hôi lạnh thật giống như không cần tiền hệ thống cung cấp nước uống vậy, theo run lên mặt béo phì hào hào chảy xuôi, ân. Thời khắc này Lưu Anh Tuấn thật giống như ở mồ hôi trưng. Lưu Anh Tuấn tương đối vô năng, bất quá Lăng Phi Trần sẽ so với Lưu Anh Tuấn tốt hơn nhiều, đối mặt Bạch Vũ trong nháy mắt này hoàn thành lột xác, Lăng Phi Trần tuy rằng rung động, nhưng không có như Lưu Anh Tuấn vậy há hốc mồm. Phế! Bạch Vũ! Ta Lăng Phi Trần có chút ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải, so với việc Lưu Anh Tuấn bị hù được sủi lơ, Lăng Phi Trần lắp bắp trái lại rất có phong độ của một đại tướng. Bạch Vũ nghèo đầu. Trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười, em gái ngươi a, có chuyện nói mau, không nói, lao tử không muốn. Lời còn chưa dứt, vô sỉ côn đồ Bạch Vũ đã hướng phía Lăng Phi Trần khởi xướng tấn công. Liền thấy Bạch Vũ bóng người lóe lên, một cái phi thân nhún nhảy, chặt tận lực bồi tiếp một cái sinh trợn phi đá, trực tiếp đạp phải Lăng Phi Trần nơi bụng. Sau một khắc, Lăng Phi Trần liền bị Bạch Vũ cái này bao hàm về tranh cấp trung phẩm huyền khí, đồng thời có chứa chạy lấy đà vai đạp nhanh một cái trực tiếp đặng bay ra 5 thước xa. Bạch Vũ chiêu này xuất kỳ bất ý, đánh út thật đúng là bỏ vào không tưởng được hiệu quả, thậm chí còn, Lăng Phi Trần còn chưa kịp thôi động hắn huyền khí, cũng đã bị Vũ ca đã bay. Trong nháy mắt đem căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào Lăng Phi Trần đã bay sau, Bạch Vũ nhất khắc cũng không co dừng lại, chỉ thấy Bạch Vũ đầu ngón chân chĩa xuống đất, một cái khinh linh xoay người, mượn mặt đất bắn ngược ý niệm, lại thả người nhảy, một cái độ khó hệ số ít. Quay người 360 độ gió xoáy quay về đá nhất thời bị Vũ ca khiến cho ra ngoài, bén nhọn chân gió đánh thẳng Lưu Anh Tuấn dị thường mập mạp heo mặt. Siêu một tiếng, Bạch Vũ chân dùng tranh cấp trung phẩm thực lực làm cơ sở, mang theo gió cuốn mây tan ý niệm, trong còn kèm theo có chút tiếng xé gió, vững vàng mệnh trung mập con Lưu Anh Tuấn gương mặt heo kia. Nhất thời, Lưu Anh Tuấn mặt béo phì ở Bạch Vũ sinh trận công kích dưới, ngũ quan giống như là bị ngạnh sinh sinh chen kết hợp vậy, rất là hoa kê. Nhưng mà sau một khắc, Lưu Anh Tuấn thân thể mập mạp cũng bị Bạch Vũ lần này toàn đá tảo ngang bay ra 6-7 mét xa cự ly. Mấy hơi thở trong lúc đó, Bạch Vũ liền làm xong lăng phi trần, Lưu Anh Tuấn cùng với một đám hoàn khố tử đệ, nhưng mà Bạch Vũ cái này liên tiếp động tác dị thường lưu sướng, không hề đình trệ, liền làm cho một loại tựa như nước chảy mây trôi tự nhiên cảm. Tối trọng yếu là, đây hết thể cũng đều là đã từng cái kia uy chấn đế đô thành, kinh thải tuyệt diễm phế vật Bạch Vũ làm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xem ngây người, toàn bộ Bạch Hổ đại nhai đầu phố đều rơi vào đến một loại dị dạng trầm muộn bầu không khí trong. Dĩ nhiên, mọi người khiếp sợ không chỉ là bởi vì Bạch Vũ lưu sướng thế tiến công, thực lực cường đại, cùng với phong phú kinh nghiệm tác chiến, mọi người nhất rung động, còn là Bạch Vũ bản thân, cho dù ai nghĩ không ra vì sao Bạch Vũ sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi trong vòng, không chỉ có thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tính cách càng hoàn thành một loại cực đoan lột xác. Lặng lặng đứng ở đám người trung ương nhất, cực độ khinh bị phủi liếc mắt vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất, không biết làm sao Lăng Phi Trần cùng Lưu Anh Tuấn, Bạch Vũ sâu đậm hít một hơi, đột ngột, Bạch Vũ mười phần phấn khích thanh âm bỗng nhiên tại đây tĩnh xuất kỳ Bạch Hổ đại nhai trong vang lên, từ hôm nay trở đi, lão tử sẽ làm đã từng sở hữu đắc tội qua người của lão tử trả giá thật lớn. Trả giá thật lớn. Đại giới. Bạch Vũ lời của tuy rằng ngắn, nhưng chính là ngắn ngủi này một câu nói, nhưng thủy chung xoay quanh ở Bạch Hổ đại nhai bầu trời, thật lâu không tản đi hết, tựa hồ ở hướng mọi người tuyên cáo, Bạch Vũ đã không phải là lúc đó cái kia kinh tài tuyệt diễm phế vật. Hôm nay đánh một trận qua đi, hoàn thành lột xác Bạch Vũ, đầu uy nhất định chuyển khắp đế đô thành. Qua hồi lâu, trầm mặc đoàn người vẫn như cũ như mặt nước trầm tĩnh, nhưng vào lúc này, cũng không biết đoàn người là ai hô lên một câu, trả giá thật lớn. Có ý tứ. Lập tức, liền thấy vây quanh ở Bạch Hổ đại nhai đầu phố đoàn người yên lặng nhường ra một con cũng đủ ba người sóng vai mà đi thông đạo, mà cái này trong thông đạo đi ra một gã nam tử áo xanh, tuấn mỹ khuôn mặt trong lộ ra khó có thể che giấu anh khí, giữa hai lông mày càng ngẫu nhiên hiện lên vài phần sắc khí. Cái này nam tử áo xanh cho người cảm giác giống như là một thanh bị nhốt ở trong vỏ kiếm lưỡi dao sắc bén, cả người đều khí tức nội liễm, phong mang thu hết. Đương thanh niên này bước vào trong sân sát na, toàn bộ Bạch Hổ đại nhai đều sôi trào. Mau nhìn, dĩ nhiên là Triệu Đông Hải, Triệu gia đại thiếu gia. Đế đô tam kiệt một trong Triệu gia đại thiếu gia, công bộ thượng thư Triệu Huyền Phong trường tôn, 18 tuổi, thực lực đạt tới hoàng cấp trung phẩm, có người nói, hắn đã trở thành thượng thư đại nhân phụ tá đắc lực, còn tuổi nhỏ có thể có thành tựu này, quả nhiên là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Không sai. Đông Hải thiếu gia ngoại trừ tu vi so với không hơn có chiến hồn phù diêu trực thượng thiên tài Bạch Nhược Tuyết ở ngoài, cái khác các phương diện đều phải vượt qua Bạch Nhược Tuyết lương đa, có thể nói một vị trăm năm khó có được một gặp toàn tài. Nhắc tới chiến hồn, Triệu Đông Hải thiếu gia chiến hồn cũng không yếu, nghe nói là liệt hải, bất quá cụ thể năng lực cũng không người biết được. Theo Triệu gia đại thiếu gia, công bộ thượng thư Triệu Huyền Phong trưởng tôn Triệu Đông Hải xuất hiện sau, lập tức ở trong đám người nhấc lên một trận hỗn loạn. Tất cả mọi người đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến Triệu Đông Hải người. Chương 21, y độc vô song. Nhìn trước mắt cùng mình niên kỷ sắp xỉ người thanh niên, Bạch Vũ không khỏi tỉ mỉ đánh giá Triệu Đông Hải. Cùng lúc đó, Triệu Đông Hải đang quan sát Bạch Vũ, vị kia đã từng uy chấn đế đô thành phế vật đại thiếu gia. Bạch Vũ gạt gạt khoe miệng, lạnh lùng cười nói, đế đô tam kiệt. Thế nào? Ngươi nghĩ thay Lăng Phi Trần hai cái này phế vật xuất đầu? Kỳ thực, Bạch Vũ đang quan sát Triệu Đông Hải đồng thời đã ở tìm kiếm Thần Châu Bạch Vũ ký ức, căn cứ Thần Châu Bạch Vũ ký ức biểu hiện, vị này Triệu Đông Hải cũng không có cùng lúc đó Thần Châu Bạch Vũ có quá nhiều gốc mắt, chớ nói chi là khi dễ Thần Châu Bạch Vũ, đơn nhìn từ điểm này, cái này Triệu Đông Hải còn chưa tính là Bạch Vũ cựu nhân. Không phải Triệu Đông Hải mặt lộ vẻ mỉm cười lắc đầu, một đôi thâm thúy con ngươi gắt gao xem Bạch Vũ, phảng phất muốn xem mặc đồ trắng Vũ nội tâm giống nhau, ta chỉ là hiếu kỳ, rốt cuộc cái gì, dĩ nhiên có thể để cho ngươi Bạch Vũ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nói xong, Triệu Đông Hải chỉ Lăng Phi Trần, lại nói, ngươi cũng biết hắn là người phương nào. Hán. Bạch Y phủi liếc mắt đã từ dưới đất bò dậy, lúc này chính vẻ mặt âm ngoan nhìn mình lom lom Lăng Phi Trần, cực độ khinh thường miệt cười nói, lao tử bảo hắn là ai vậy nhỉ? Dù thế nào người đánh, khí ra, cho dù Lăng Phi Trần hắn lao tử là mỗi một đại nhân vật, đối Vũ mà nói không sao, nam nhân, sẽ có đảm đương. Ha ha. Bạch Vũ, của ngươi biến hóa thật đúng là lớn. Ta bắt đầu đối với ngươi sản sinh hứng thú. Triệu Đông Hải vẫn là phó cười nhạt biểu tình, chỉ bất quá cặp kia thâm thúy con ngươi tròng cũng lóe lên một tia ngoài ý muốn. Đột nhiên, Triệu Đông Hải chậm rãi đi tới Bạch Vũ trước người, ở Bạch Vũ không hiểu ánh mắt nhìn soi mói, Triệu Đông Hải thấp giọng đối Vũ nói, Lăng Phi Trần gia gia là lễ bộ thượng thư, Lăng Mặc, mà Lăng Mặc thân đại ca. Triều đại đương thời đệ nhất quyền thần, thừa tướng Lăng Nghiễm. Ý tứ của ngươi, hai cái lao đầu sẽ tìm lao tử phiền phức. Bạch Vũ không cho là đúng bĩu môi, như bọn họ loại này tiểu bối trong lúc đó ân oán, còn người đời trước chẳng qua là khi làm cãi nhau ầm ĩ mà thôi, chẳng hạn như ngày hôm nay chuyện này, Lăng gia bất kể là Lăng Nghiễm còn là Lăng Mặc, đều kiên quyết không biết truy cứu Bạch Vũ, vì vậy Bạch Vũ trái lại là căn bản không coi ra gì. Triệu Đông Hải nghe xong Bạch Vũ nói sau, đầu tiên là lắc đầu, đón liền giả vờ thần bí đối Vũ nói, hai cái lao đầu tuyệt đối sẽ không tìm phiền toái của ngươi, nhưng Lăng Nghiễm trưởng tôn, cũng chính là Lăng Phi Trần Đường huynh Lăng Phi Vân lại là tuyệt đối sẽ không làm việc không để ý tới, ta phải nhắc nhở Bạch huynh chính là, cẩn thận Lăng Phi Vân, hắn không có thể như vậy dễ trêu chủ nhân. Vài câu nói chuyện trong lúc đó, Triệu Đông Hải liền cải biến đối Vũ xưng hô, xem ra vị này Đông Hải thiếu gia trái lại không có gì cái giá, chắc là Bạch Vũ cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất đã yên lặng cải biến Triệu Đông Hải trong lòng, cái kia đã từng Bạch Vũ hình tượng. Lăng Phi Vân. Bạch Vũ sâu đậm nhìn Triệu Đông Hải liếc mắt, lãnh đạm nói, đa tạ Triệu huynh nhắc nhở. Nói xong, Bạch Vũ liền thu hồi tranh cấp trung phẩm huyền khí, quay người sang, mang theo Lý Đại Bản thật nhanh ly khai Bạch Hổ đại nhai. Ngược lại không phải là Bạch Vũ không muốn hưởng thụ loại này cầu huyết vạn chúng chúc mục cảm giác, chỉ bất quá. Phục dụng tụ huyền đan sau Bạch Vũ thực lực tăng vọt đến tranh cấp trung phẩm, đồng dạng, tiêu hao là rất lớn, bây giờ Bạch Vũ chỉ sợ cũng chỉ còn lại có đi bộ khí lực, nếu như không phải trong khoảng thời gian này vẫn luôn nhận lấy tiêu tuyệt không phải loài người biến thái huấn luyện, sợ rằng Bạch Vũ sớm cũng bởi vì huyền khí tiêu hao mà gục xuống. Nhìn Bạch Vũ dần dần bóng lưng biến mất, Triệu Đông Hải cười thần bí, chợt liền không để ý tới mọi người, cũng tự mình ly khai Bạch Hổ đại nhai, còn giữ lại chỉ có đám kia người hiểu chuyện ầm ĩ bình luận tiếng. Lăng Phi Trần, Lưu Anh Tuấn cái này một người hoàn khố tử đệ tạo thành đội, bị Bạch Vũ cái này đã từng phế vật ở khu náo nhiệt cho một người đánh bại, sợ rằng không bao lâu chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ Đế Đô Thành. Đế Đô Thành, ta điều bí ẩn đường trong vòng. Lý Đại Bàn khẩn trương hề hề ngồi xổm đầu phố nhìn bốn phía về, mà Bạch Vũ sắc mặt trắng bệch khoanh chân ngồi trên mặt đất, xem chừng lần này dùng tụ huyền đan sau, Bạch Vũ có thể nói là thể lực tiêu hao, không có biện pháp, ai bảo thằng nhãi này không hiểu được tiết chế, quá phận sử dụng huyền khí, cái này mới đưa đến thể lực tiêu hao nhỉ. Lúc này, mấy cái quỷ dị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lý Đại Bàn trước mặt, sợ Lý Đại Bàn một cái giật mình, tốt treo không đặt mông ngồi dưới đất, đợi cho Lý Đại Bàn thấy rõ ràng người sau, lúc này mới đem viên kia treo lòng để xuống, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Bạch Dũng, cùng với Bạch Dũng thủ hạ chính là vài tên Bạch Tí huyết vệ. Bạch tướng quân, ngươi thật đúng là hù chết ta. Lý Đại Bàn chợt chụp nổi lên ngực, có chút run rẩy nói, thiếu gia hiện tại trạng thái thật không tốt, nếu như lúc này bị Lăng Phi Trần mấy tên kia giúp đỡ tìm được, ta có thể thì xong rồi à. Được rồi, ở đây không chuyện của ngươi, thiếu gia giao cho ta, ngươi nên làm gì đi làm gì đi. Bạch Dũng tức giận đẩy ra Lý Đại Bàn, lập tức liền lòng như lửa đốt một cái bước xa chạy vội tới Bạch Vũ trước người, thận trọng hỏi, thiếu gia, cảm giác làm sao? Bạch Vũ không trả lời Bạch Dũng nói. Có thể Lý Đại Bản cũng nhận lấy Bạch Dũng nói đầu, có chút lo lắng nói, thiếu gia từ ngồi xuống bắt đầu liền không có nói qua nói, hình như là ở điều tức đi. Bạch Dũng dùng ánh mắt dị thường cẩn thận đem Bạch Vũ toàn thân đều quét một lần, phát hiện Bạch Vũ hô hấp cân xứng, cũng không có gì ngoại thường, càng không có đã bị nội thương dấu hiệu, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa mới ở Bạch Hổ đại nhai, ta đã chú ý tới Lăng gia cùng Lưu gia vài tên thị vệ lặng lẽ ở phía sau đi theo thiếu gia, ta cũng liền xuất lĩnh các huynh đệ theo đuôi đi tới. Có thể chết tiệt Lưu gia thị vệ dĩ nhiên kéo lại chúng ta, mà Lăng gia thị vệ cũng tiêu thất. Tung tích, ta sợ bọn họ Lăng gia thị vệ theo đuôi thiếu gia tiến hành ám toán, xem ra là ta quá lo lắng. Nói xong, Bạch Dũng liền dẫn vài tên Bạch Tí huyết vệ cảnh giác hộ ở tại Bạch Vũ bốn phía, bắt đầu là Bạch Vũ hộ pháp. Cùng lúc đó, Bạch Vũ hồn phủ trong vòng, ngoại trừ quen thuộc bản ông, đại nguyện niệm châu, còn có tiêu tuyệt bức họa ở ngoài, liền chỉ còn lại có tiêu tuyệt cùng Bạch Vũ mơ hồ hai điều vẽ tranh. Tiêu lão ca, ngươi cái này tụ huyền đan tác dụng phụ quá đi. Bạch Vũ dị thường bĩ khí ngồi trồn hổm ở trên mặt đất, khó chịu đúng Tiêu Tuyệt nói, ngươi xem ta, đều bị cái này tụ huyền đan bắt thoát lực, thật là. Ngươi tiểu tử này, thực sự là không biết phân biệt. Tiêu Tuyệt lãnh về một gương mặt giàn mua, không vui nói, cái này tụ huyền đan chỉ là trong thời gian ngắn để cao tu luyện giả huyền khí, dáng vẻ này ngươi, một bắt liền là thời gian dài như vậy, không cầm sinh mệnh lực của ngươi tiêu hao đã là rất tốt rồi. Tiêu Tuyệt nói không sai. Như tụ huyền đan loại này cao hồi báo linh đan, thế tất kèm theo cao phiêu lưu, mà Bạch Vũ trạng thái thì rất rõ ràng, hắn bị tụ huyền đan cắn trả. nguyên lai là có chuyện như vậy, quên đi, lần sau ta đang phục dụng cái này tụ huyền đan nên khống chế điểm. Bạch Vũ lắc đầu, lập tức lại nói, cái kia Triệu Đông Hải, đừng xem dáng dấp của hắn giống người, không an hảo tâm gì. Nga. Tiêu Tuyệt có chút hết ý phủi Bạch Vũ liếc mắt, và năm không đổi băng sơn biểu tình khó có được xuất hiện ba động, ngươi từ nơi nào nhìn ra Triệu Đông Hải không yên lòng. Lao tử trước khi đi tên kia cố ý đem trọng tâm câu chuyện kéo đến Lăng gia trên người, còn nhượng Lao tử cẩn thận đề phòng Lăng Phi Vân, biểu hiện ra xem là ở là Lao tử dự định, nhưng ngầm cũng lặng lẽ đem ngồi dẫn hỏa dẫn hướng Lăng gia, nếu như Lao tử có cái gì ngoài ý muốn, Lao tử phản ứng đầu tiên nhất định là Lăng Phi Vân lại dở cho quỷ, không đúng, phía sau chủ mưu lại có thể là Triệu Đông Hải. Bạch Vũ khó chịu nói, cho rằng Lao tử ngốc, muốn mượn Lao tử tay thay hắn và Lăng Phi Vân chơi lên một phen. Nghe xong Bạch Vũ phân tích, Tiêu Tuyệt trên mặt lần đầu tiên xuất hiện mỉm cười, tán dương gật gật đầu nói, ngươi tiểu tử này trái lại còn rất cơ trí. Là tất nhiên. Bạch Vũ hơi đắc sắc gạt gạt mày kiếm, chật, Bạch Vũ thoại phong nhất chuyển nói, Tiêu lão ca, ngươi xem cơ thể của ta một chút khí lực cũng không có, chớ nói chi là huyền khí, ngươi có nghĩ biện pháp à, y lì độc vô song có mình khôi phục năng lực sao? Lão phu trái lại cầm việc này quên mất. Tiêu Tuyệt khí thế toàn thân bỗng nhiên biến đổi. Quát lạnh một tiếng nói, tiểu tử, xem trọng, đây mới là y lì độc vô song đích thực chính lực lượng. Tiêu Tuyệt vừa dứt lời, liền thấy Tiêu Tuyệt thuộc về linh hồn trạng thái mờ mịt thân ảnh ở ngoài bỗng nhiên bao lên một tầng thâm tử sắc quang mang, đó là chỉ có tử cấp thượng phẩm cường giả mới có thể có đặc biệt quang hoa, mà vào giờ khắc này, Tiêu Tuyệt cả người khí thế cũng thay đổi, phảng phất như là một vị quân lâm thiên hạ bất bại chiến thần giống nhau, làm người ta sợ, nội tâm run. Bạch Vũ dị thường hâm mộ nhìn Tiêu Tuyệt bao phủ ở toàn thân tử sắc quang hoa, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, thấp giọng thở dài nói, một ngày nào đó, lão tử sẽ đạt tới tử cấp, đạt được võ hoàng cảnh giới. Ngay Bạch Vũ nhỏ giọng lầm bầm chi tế, vẫn đang bị vây linh hồn xuất khiếu trạng thái hắn, lại trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy toàn thân đều bị một cổ nhiệt lưu chiếm cứ, nhất là trên bụng nơi đan điền, càng tràn đầy một cổ khó có thể hình dung dòng nước ấm, đơn giản là thoải mái hết sức. Còn không đợi Bạch Vũ phản ứng không kịp rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc này, một cổ nóng bức dòng nước ấm lập tức lan khắp toàn thân hắn mỗi một điều kinh lạc, mỗi một tấc thần kinh, sau một khắc, Bạch Vũ toàn thân đột nhiên chấn động. Một loại cảm giác khác thường lập tức truyền khắp toàn thân, phảng phất toàn thân đều tràn đầy không dùng hết khí lực vậy. Đây là Bạch Vũ có chút mờ mịt nhìn về Tiêu Tuyệt, trước nhất khắc, trong thân thể hắn huyền khí rõ ràng đều đã đến khô kiệt tình cảnh, nhưng ngắn mấy giây sau hiện tại, Bạch Vũ lại cảm giác hình như về tới hắn trạng thái tột cùng nhất vậy, chỉ là mấy giây, trước sau dĩ nhiên xuất hiện to lớn như vậy tương phản, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ngoài ý muốn, Tiêu Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Đây là chiến hồn y lìa độc vô song năng lực, mình khôi phục tài nghệ chân chính, chỉ ngươi một chút huyền khí, căn bản cũng không có thể an toàn phát huy ra y lìa độc vô song năng lực lớn nhất. Chương 22, tấn cấp. Nghe Tiêu Tuyệt tràn đầy tự tin cùng với tự kiêu chính là lời nói, Bạch Vũ có chút trợn tròn mắt. Trong nháy mắt đem Bạch Vũ xích cấp trung phẩm huyền khí nhồi, lại đem Bạch Vũ sớm bị vô hạn tiêu hao thể lực khôi phục lại tột cùng nhất. Ra vẻ Tiêu Tuyệt cảm giác những thứ này đều là trò trẻ con, không là chuyện quan trọng gì. Khốn kiếp. Nếu như cái này là như vậy nói, y lìa độc vô song lớn nhất khôi phục cực hạn rốt cuộc là nhiều ít. Thử nghĩ một chút, đương Bạch Vũ cùng đối thủ hợp lại tình trạng kiệt sức lúc, y lìa độc vô song đột nhiên mở ra mình khôi phục năng lực, này tương hội là dạng gì chẳng diện. Có thể khẳng định là, đối mặt cùng cấp bậc cường giả, Bạch Vũ tuyệt đối sẽ không bị thua. Tiêu lão ca, ngươi cái này chiến hồn quá bá đạo đi. Bạch Vũ phi thường sùng bái nhìn Tiêu Tuyệt, quả thực đúng siêu cấp vũ em cộng thêm bách độc bất xâm a. Siêu cấp vũ em. Tiêu Tuyệt rất không hiểu Bạch Vũ trong miệng cái này tân từ ngữ, sau đó, Tiêu Tuyệt thần sắc lại có một ít âm u xuống tới, lão phu biến thành chiến hồn y lý độc vô song chỉ có thể bị gọi phụ trợ loại chiến hồn, ở trong chiến đấu chân chính cũng không có còn chiến đấu hình chiến hồn cường hãn, đây cũng là y lý độc vô song lớn nhất chỗ thiếu hụt. Yên tâm đi, cái này đã đủ biến thái, hoàn toàn chính là cho ta thêm vào tăng thêm n cái tánh mạng. Bạch Vũ phất phất tay, có chút thoải mái thành phần đúng Tiêu Tuyệt nói, tốt lắm, Tiêu lão ca. Nếu ta đã hoàn toàn khôi phục khí lực, ta đây liền đi ra ngoài trước. Như Tiêu Tuyệt bực này người cuồng ngạo, tự nhiên không biết bởi vì mình trổ hóa thành chiến hồn khuyết điểm mà không thoải mái lâu lắm, mặc dù đang chiến đấu chân chính trong so ra kem chiến đấu hình chiến hồn, nhưng y lìa độc vô song dù sao cũng là phụ trợ loại chiến hồn kiệt chân. Điểm này, Tiêu Tuyệt sâu đậm biết được, đối với vừa mới hắn trổ toát ra vẻ thất vọng, ngay cả Tiêu Tuyệt mình cũng có chút ngoài ý muốn, ra vẻ từ lúc theo Bạch Vũ sau, Tiêu Tuyệt cảm tình, màu sắc càng ngày càng hơn phong phú. Nhàn nhạt cười cười, Tiêu Tuyệt giơ tay lên, chỉ linh hồn dưới trạng thái Bạch Vũ nói, tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi lại lên cấp. Gì? Vũ ca lại lên cấp. Bạch Vũ bị Tiêu Tuyệt bất thình lình nói làm sửng sốt, nói xong, Bạch Vũ liền có một ít mờ mịt đánh giá linh hồn của chính mình thân thể, nhìn có chỗ gì đặc biệt, thế nào đánh một trận, lại để cho Tiêu Tuyệt xuất thủ khôi phục một chút thể lực, liền lên cấp. Xích cấp thượng phẩm chỉ đơn giản như vậy. Đây là đương nhiên. Tiêu Tuyệt giải thích, đan điền của ngươi vốn là không thể thừa thụ phục dụng tụ linh đan sau tranh cấp thực lực, hơn nữa lại trải qua một phen hỗn chiến, tranh cấp huyền lực đã sớm qua chiến đấu chạy xuôi đến của ngươi tứ chi bách hải trong vòng, lại có lao phu y y độc vô song hiệp trợ, bất quá là tối trọng yếu cũng là ngươi bị phong ấn áp chế 10 nhiều năm huyền khí bị tụ huyền đan kích thích một chút, vì vậy tấn cấp là bình thường. Còn có, nghìn vạn đừng quên tụ huyền đan chính là dùng ngươi khi tắm còn dư lại dược liệu làm, đương nhiên cụ có một chút phụ trợ tu luyện, đề thăng huyền lực công hiệu, chỉ bất quá không có ai sẽ như ngươi như vậy giản đơn liền tấn cấp, ngươi phong ấn coi như là chất xúc tác đi. Trải qua Tiêu Tuyệt phen này không nghề kỳ phiền giải thích, Bạch Vũ rốt cuộc minh bạch bản thân tấn cấp tốc độ vì sao nhanh như vậy. Ngoại trừ Tiêu Tuyệt bang trợ cùng tự thân thiên phu ở ngoài, nghĩ không ra chết tiệt phong ấn dĩ nhiên nổi lên rất lớn tác dụng, trên thế gian chuyện tình còn thật là khó khăn dùng dự liệu, cái này cũng thật ứng với câu nói kia, tại ông mất ngựa, không biết họa phúc. Cùng Tiêu Tuyệt nói chuyện với nhau sau, thực lực lại nâng cao một bước, Bạch Vũ nhất khắc cũng không co dừng lại, lập tức giải khai linh hồn xuất khiếu trạng thái, khiến cho linh hồn ly khai hồn phủ, lần nữa về tới bản thể trong. Hắn hiện tại muốn làm nhất, đúng tìm hiểu một chút Triệu Đông Hải cùng Lăng Phi Vân hai người kia để tế. Đế Đô Thành, ta con phố đường nội. Khoanh chân ngồi dưới đất, Bạch Vũ đột nhiên một cái giật mình, sau một khắc, vốn là hể vải không chịu nổi Bạch Vũ đột nhiên mở mắt, một màn tinh quang lặng lẽ từ mắt của hắn đấy hiện lên, chật, Bạch Vũ nhảy lên một cái, đơn giản là tinh lực tràn đầy trạng thái tốt cùng, mà Bạch Vũ bên người Bạch Dũng mấy người còn lại là bị Bạch Vũ cái này không có dấu hiệu nào sống lại lại càng hoảng sợ. Bất quá Bạch Dũng mấy người lại cũng không có để ý Bạch Vũ thực lực thế nào khôi phục nhanh như vậy, đây cũng không phải là trọng điểm, chân chính nhượng vây quanh ở Bạch Vũ bên người, là đầu hộ pháp Bạch Dũng mấy người khiếp sợ là, Bạch Vũ trên người huyền khí nhan sắc dĩ nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Xích cấp thượng phẩm. Thiếu gia, ngươi lại lên cấp. Bạch Dũng có chút mơ hồ, thiếu gia này không phải là bị xưng là phế vật sao? Thế nào ở ngắn ngủn vài ngày liên tục tấn chức hai cái phẩm cấp? Cái này cũng có chút quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ha ha, Bạch Vũ vui vẻ phá lên cười, ở cười to hơn, Bạch Vũ còn không quên cẩn thận quan sát một chút bao vây ở trên người hắn màu đỏ thẩm quang hoa, hăng hái nói, lão tử thiên phú không có thể như vậy giả, từ nay về sau, để ở lão tử trên đầu phế vật tên không muốn bể nát. Không sai, chính là phế vật tên, dùng Bạch Vũ thiên phú, Tiêu Tuyệt giáo dục, còn có đại nguyện tâm kinh huyền diệu, tự nhiên là có thể đơn giản đánh nát. Nhưng mà cái này đều không phải là Bạch Vũ mục đích thực sự, chỉ có phá toái hư không, ngang dọc thiên giới, trở thành vũ nội mạnh nhất võ hoàng, mới đúng Bạch Vũ mục tiêu cuối cùng. Tốt lắm, chúng ta trở về đi. Bạch Vũ cười được rồi, lập tức liền vung tay lên, mang theo Bạch Dũng, Lý Đại Bàn mấy người chiến thắng trở về hướng phía Bạch Vũ mình trang viên đi đi, dọc theo con đường này, Bạch Vũ qua cùng Bạch Dũng nói chuyện với nhau, cũng đúng Lăng Phi Vân cùng Triệu Đông Hải có một thứ đại khái lên lý giải. Nhắc tới Triệu Đông Hải cùng Lăng Phi Vân, vậy sẽ phải trước tiên nói một chút lúc trước đề cập tới Đế Đô Tam Kiệt. Vị Đế Đô Tam Kiệt, danh như ý nghĩa, đại đường đế quốc Đế Đô thành nội kiệt xuất nhất ba vị thanh niên, cái danh này có thể nói là cực vang. Suy nghĩ một chút, đại đường người đế quốc khẩu mấy ngàn vạn, đế đô người bên trong thành khẩu liền chiếm cứ 200 vạn xung quanh, tại đây 200 vạn người trong lại có bao nhiêu thanh niên tuấn tài. Hơn nữa có thể từ nơi này vô số thanh niên tuấn tài trong lan truyền ra ba người, kỳ thực lực, năng lực chờ các phương diện càng không nên nhiều lời, cho dù xưng là nhân trung long phượng cũng không quá đáng, tiền đồ tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Mà cái này Đế Đô Tam Kiệt bao hàm ba người, không là người khác, chính là Lăng Phi Vân, Triệu Đông Hải, cùng với Bạch Vũ đã từng vị hôn thê, Bạch Nhược Tuyết ba người. Từ Bạch Dũng trong miệng, Bạch Vũ biết được, cái này Bạch Nhược Tuyết chỉ là bởi vì chiếm được chiến hồn phù diêu trực thượng sau, dĩ kỳ biến thái tốc độ tu luyện cùng thực lực cường hãn mới bị bầu cử phụ tiến Đế Đô Tam Kiệt trong vòng, đã từng Đế Đô thành vô số thế gia trẻ tuổi trong, bất luận cái gì phương diện, Triệu Đông Hải cùng Lăng Phi Vân đều thuộc về đứng đầu nhất, bởi vậy, hai người kia phảng phất trời sinh cửu nhân giống nhau, vô thì vô khắc không ở âm thầm phân cao. Thấp, đấu chi so dũng khí, cái này Đế Đô thành lúc đó hoàn toàn liền là một bộ song long tranh ngày cảnh tượng. Đầu tiên, tới trước nói một chút cái kia vừa mới cùng Bạch Vũ từng có gặp mặt một lần Triệu Đông Hải đi. Triệu Đông Hải, công bộ thượng thư. Đại đường đế quốc trước một đời binh mã đại nguyên soái Triệu Huyền Phong giải tôn, Triệu thị gia tộc tương lai người thừa kế, từ liền cho thấy hơn người võ học thiên phú và bén nhạy ý nghĩ, bởi vậy, từ Triệu thị gia tộc trẻ tuổi trong chỗ hết tài năng, chiếm được Triệu Huyền Phong khuynh lực truyền thụ, cho đến hiện tại, Triệu Đông Hải đã lớn lên thành đế đô thành, thậm chí đại đường đế quốc đứng đầu nhất thanh niên một trong, có thể nói là văn võ song toàn. Chí dũng gồm nhiều mặt, có thể nói đại đường đế quốc trẻ tuổi nhân vật phong vân một trong. Sau giới thiệu, chính là Lăng Phi Vân.